Kính thưa cùng toàn thể cho nam nữ Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, thì hôm nay là cái ngày tu của chúng ta ở đạo tràng chùa Phước Linh của Phật tử trong hội liên hoa, là cái ngày niệm Phật. Thì nhắc nhở lại Phật tử một lần nữa, thì cái chương trình tu của chùa Phước Linh chúng ta thêm một ngày nữa do cái sự tinh tấn và muốn của Phật tử, cho nên sư cũng ráng cố gắng thêm một ngày tu nữa cho Phật tử. Tại vì một tháng ta tu 4 ngày, là ngày rằm 30, tháng thiếu mùng 1, hai ngày đó là bát quan, trai giới và niệm Phật. Còn ngày mùng 19 và ngày 22 là hai cái ngày là ngày chuyên niệm Phật, không có bát quan trai mà chuyên niệm Phật. Nhưng mà 4 ngày này đều có học kinh hết. Tại vì tuần chúng ta tu đều có niệm, có nghe pháp hết. Đó, như vậy thì sư cũng ráng cố gắng mỗi tháng phình cái phổi ra và có tỉnh nghe 4 lần. Là như vậy. Nhớ là Ngọc Quang hồi xưa ta định xá cho trụ đó, một tháng thì giảng 12 kỳ, tháng giảng 12 kỳ, giờ 4 ngày cúng hội mà 8 ngày dạy giáo lý nữa, thành ra là một tháng mà sư giảng tới 12 kỳ nữa. Đó, sư giới cũng sợ chứ luôn. Thôi kỳ này ở chùa Phước Linh mỗi tháng chúng ta học tu 4 kỳ ha, tự ráng cố gắng nha. Là mô Phật quyết tu đặng sớm về cực lạc nha. Thì hôm nay sư sẽ trình bày Phật tử chúng ta nghe một cái bài giảng nữa để trước khi đi vào chương trình học mới của chúng ta ở kỳ tới. Thì đây là lời vàng không quên nha. Lời vàng không quên thì lời vàng thì không quên ha. Mà lời sắt lời chì thì dễ quên phải không? Vàng thì ít ai quên lắm. Đây là lời vàng không quên. Nói lời vàng tức là cái lời rất đẹp và rất là cao quý của bậc cổ đức mà hôm nay sư trình bày, sư sẽ giảng tự nghe ở trong cái buổi sinh hoạt hôm nay, ngày niệm Phật ngày mùng 9 của chúng ta. Thì trước khi đi vào cái bài giảng này, sư sẽ đọc từng câu một của lời vàng này rồi sẽ giảng tự chúng ta được nghe. Nói như vậy: hân người khó được, bổn nguyện khó gặp, đạo tâm khó phát, luân hồi khó lìa, tịnh độ khó sanh, vui mừng không tả xiết. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, sau này chúng ta sẽ học tiếp. Người niệm Phật chúng ta có 6 cái không. Có 6 cái không nè. Không ràng buộc, không luật lệ, không giới hạn, không đòi hỏi căn cơ, không đòi hỏi hoàn cảnh, và không cần tu khổ hạnh. Thì đó là những vấn đề hôm nay sư trình bày Phật tử chúng ta trong cái bài giảng này. Đó là lời vàng không quên. Không quên nha, nói như vậy. Thì đây là cái lời nói của Pháp Nhiên Thượng Nhân mà tôi ghi xem qua rất là hay, cũng là mới nữa, thấy không? Hôm nay tôi sẽ giảng rộng ra Phật tử được nghe ở trong cái bài giảng này, lời vàng không quên. Thì đây chúng ta thấy rằng thân người khó được, thì Ngài cũng nói lại những cái gì của Phật nói thôi, nhưng mà cái sắp xếp để gợi ý chúng ta nó có cái đặc biệt theo cái quan niệm của Ngài. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu suy diễn lại và cũng như là đọc lại cái tư tưởng của Ngài và cái lời răn dạy của Ngài để sắp tấn chúng ta trên con đường giác ngộ hiện tại và tiến tu. Thân người khó được thì Phật tử chúng ta đã biết rằng Đức Phật dạy nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh, phải không? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe khó hiểu, duyên lành được người khai đạo, tức là thầy khai đạo rất là khó, rồi sứ Phật, Phật là khó qua. Đó là 4 cái khó của con người chúng ta. Tại sao nó thân người khó được? Tại vì làm thân người rất là khó. Tại vì mình tạo cái nhân làm người mình mới được làm người, mà không tạo cái nhân làm người thì chúng ta sẽ không được làm người. Thì chúng ta đang bị sanh tử luân hồi ở những kiếp trước, mà bây giờ được lên thân người là cả vấn đề khó khăn. Tại vì ở kiếp trước chúng ta trâu lăn trong dòng sanh tử, khi chúng ta mang lông đậu sừng làm thân thú cầm, có lúc đi vào địa ngục, có khi làm loài ngã quỷ, có khi thì chúng ta ở trong cảnh giới của Atula là những loài thần, có khi chúng ta ở trên cảnh trời hưởng phước, nhưng mà thân người thì có lúc được lúc không. Hôm nay được thân người là do tiền kiếp xưa chúng ta đã gieo cái nhân như gì thế nào đó, mà hôm nay chúng ta được mang thân người, được mang thân người là như vậy. Cho nên là nhân thân nan đắc, nan là khó, đắc là được, làm thân người rất là khó được. Bây giờ Phật tử thấy hôm nay mình được thân người, mình thấy rất là sung sướng, phải không? Khi mình nhìn thấy những loài chúng sinh khác như là những con thú vật, đó nó nhỏ như là con tép, con cua, phải không? Những con kiến, những con mối, những con mọt, nó nhỏ xíu à, nó tội nghiệp không? Con lăng quăng, con muỗi, rồi những con lớn hơn, con gà, con vịt, con chim, lớn hơn nữa là như là con chó, con heo, con trâu, con bò, con cọp, vân vân, con voi. À, đến nỗi là những con chim ưng chẳng hạn đi, đó là những con vật. Nhưng mà những con vật lớn mình thấy là nó đỡ hơn là cái khổ và cái là tội nghiệp của con vật nhỏ. Cho nên những con sinh vật đó mà khi nó tiến hóa được làm con người, tôi thấy dễ là khó nè. Khó lắm Phật tử, khó vô cùng khó. Mà cho nên từ chỗ khó đó, cho nên nói rằng là thân người khó được là như vậy. Rồi chúng sinh ở cõi trời á, họ muốn đạt lại thân người à, thì lại càng khó nữa. Tại sao vô tử? Tại vì ở cõi trời hưởng phước á, nó rất là lâu hết cái tuổi thọ. Lâu hết cái tuổi thọ mà muốn được thân người lại thì là khó. Ta nói muốn là được lại là lý do tại sao vậy? Tại vì á, ở cõi trời không có được nghe Phật pháp, không có tu gì được hết trơn á. Ở trời thì không có tu gì được cả hết trơn á. Tại vì không có thấy, không có Phật, không có giáo pháp, không có giảng sư thuyết pháp, không có Bồ Tát thuyết pháp, vân vân. Ở trên đó không có bố thí làm phước cúng dường tam bảo lại Phật tụng kinh gì được hết trơn. Ở trên cõi trời là toàn hưởng phước báo không. Mở mắt sáng ra là hưởng ngũ dục, rồi theo cõi trời. Rồi là tới giờ ngủ, ngủ sáng thức dậy là cũng hưởng là cái dục về cõi trời. Hưởng chừng nào hết phước tự nhiên rớt là không hay. Rớt là không hay, không biết trước nữa. Chỉ có Ngọc Hoàng Thượng Đế biết trước thôi, chứ còn là tất cả tiên nam tiên nữ đều không biết trước. Đó như vậy. Rồi những chúng sinh mà ở những cõi địa ngục thì hằng hà khổ sở mãi mãi, đâu có là sanh làm người được. Đó. Rồi loài ngạ quỷ cũng như vậy, loài xuất sinh cũng như vậy, là Atula cũng thế. Cho nên muốn được thân người để mà tu á, nó khó lắm Phật tử. Đó, như là những loài quỷ, quỷ ma. Khi mà chết mà thành loài quỷ ma, thì quỷ ma bây giờ là nó chỉ có hồn phách không có thân xác. Bây giờ nó muốn làm thân người cũng là cái điều khó nữa. Vì bắt buộc nó phải dành, nó dành cái thân của người đó để mà nó được nghe Phật pháp, để mà nó được là làm công đức, để mà nó được là chuyển hóa để đầu thai lại làm người, nó không ở trong loài quỷ ma nữa. Đó là loài quỷ ma biết tu đó nghe. Như ví dụ Phật tử thấy có những người bị nhập xác á, nên nhập xác để làm gì? Làm thiện. Nhập xác để làm phước, nhập xác để mà tu. Đó, chứ không phải nhập xác là làm ác, làm những điều tội lỗi khổ hại cho người khác. Thì đó là những cái hồn đó là ý thức sợ hãi và muốn tu đó. Thì ra bây giờ mượn cái xác kia để làm sao bây giờ Phật tử? Là phải là đánh đuổi cái hồn người ta ra. À, cái thần thức người ta đó, rồi cái hồn đó đánh đuổi ra, dành. Mà cái thần thức cái người đó nó yếu đi, người ta bị là cái loài quỷ ma này đó, nó dành, nó xâm chiếm vào. Và bây giờ nó trụ vào cái thân của mình. À, bây giờ nó dành cái thân mình, nó sai cái thân mình để làm thiện, làm lành. Thấy không? Đó, như vậy đó. Mà ta thấy không? Đó là những chúng sinh trong loài quỷ ma, nó muốn tu để nó chuyển hóa được thân người, hay là sanh về một cảnh giới mới, nó không còn khổ ở trong cảnh giới quỷ ma nữa. Cho nên bây giờ nó dành cái thân mình, nó như vậy. Còn những hạng thần ở cõi thần họ không có thân, cho nên họ tu không được nữa. Đó, họ muốn chuyển hóa để mà tiến hóa, bây giờ họ dành cái thân mình. Đó, bằng cách là gì? Họ nhập vào mình. À, một cách lặng lẽ âm thầm mà mình không hay không biết đó, rồi mình cũng ra khỏi mình hồi nào không hay không biết, rất là nhẹ nhàng. Tại vì cái vị thần họ có phép à, họ dành cái thân mình cách nhẹ, cho nên người ta coi là được điển vô. Đó là những vị thần nhập vô, ân trên vô, nhập vô đó, như vậy đó. Thì đó là cái vị thần họ mượn cái xác mình để họ làm những cái công đức, làm những việc thiện, để nhờ cái phước cái đức đó mà họ chuyển hóa kiếp khổ của họ, để họ sanh thân lại, để họ tu, hay là từ chỗ đó họ chuyển hóa, họ là siêu thoát luôn. Nó như vậy, thấy chưa? Đó là hai hạng, một là quỷ ma, hai là quỷ thần. Đó, họ không có thân, họ dành cái thân của một người khác để họ tu. Mà khi họ dành được thời gian rồi, với cái hoàn cảnh sống ở đó, với sắc thân đó, họ đã làm được cái công đức như vậy, phước báo như vậy, họ thấy rằng không còn điều kiện để lợi dụng được nữa, thì họ bỏ mình đi, họ ra khỏi xác mình đi. Và khi ra được rồi á, thì bắt đầu lén vô trở lại. Phải không? Khi họ nhập vô mình thì mình không có hay ha. Đó, rồi khi mình ra ngoài rồi á, thì bây giờ mình rình mò, mình sợ đó, mình sợ mất cái xác mình đi, cứ rình chờ chờ hoài, trong khi nào nó ra mình vô, phải nó vô mình ra, nó ra mình vô, nó vô mình ra đó, như vậy đó. Thấy chưa? Thế là cái người bị nhập xác nó vậy đó, cái xác nhập vô thì vô đã nghe đó. Thấy chưa? Thấy nhang, thấy đèn, thấy khói là ở ngáp, cái là dùng mình cái là vô à. Đó, rồi mà cái xác nó vô xong rồi cái dùng mình cái ra. Thấy chưa? Đó, vậy đó, đó là bị nhập vô. Thấy chưa? Còn mà thiên liên dựa nó bề trên á, sợ vô thì dễ lắm, nó vô thoải mái. Tại vì họ có thần thông quyền bí diệu dụng mà, thì đó họ nhập vào mình mà họ không hay, mình bị đuổi ra em ru rù cũng không biết, giống như mình đang ngủ bị người ta thảy ra ngoài hè đó, nói không hay thì ngủ sai tôm thảy ngoài hè nó không hay, giật mình thức dậy thấy mình nằm ở bụi chuối một cái nhà mình người ta làm chủ rồi đó, thấy chưa, đó là mặt bề trên, đó bề trên đó nha, là thiên liêng dựa vào mình. Nó thiên liêng là cái từ là người ta không hiểu, đó thiên liêng, nhưng mà đúng là hạng thần hay là hạng thần gọi là thiên liêng đó, nó như vậy. Rồi đã mượn cái xác chúng ta để đi làm những cái việc từ thiện, khuyên tu, giải tu, ha, đó tự nhiên không học giáo lý gì trên, bỗng nhiên nó pháp thao thao bất tiện, ha, không biết thuốc men, tự nhiên bốc thuốc hay trào thành quỷ khóc, ha, đó biết bụng dạ mình trên trời, đã khỏi cần coi bói bấm tay bấm chân gì trên cũng thấy bụng dạ mình đã biết rồi, thấy chưa? Thật ra những người đó là gì? Có phần trên giữa, nó phần trên giữa đó mà, có người nói rằng á được bờ về trên giữa là có phước lắm đó, mấy người đó tự hào. Tôi được bề trên dựa, chứ không phải là nghĩ rằng là mình là gì thiếu phước ha, cho nên bị người ta dựa. Thấy chứ, bây giờ chúng ta mới là học giáo lý mới thấy rằng là những người bị dựa là những người thiếu phước, thiếu tu. Thiếu phước, thiếu tu mới bị người ta dựa vào. Thấy chứ, đó. Bị là quỷ ma nó giành xác, bị quỷ thần nó dựa vào. Hiểu chưa, đó như vậy. Còn mình có cái lực tu rồi á, thì những phần đó nó không dựa vào mình được. Đó, do cái đức cái tu của mình có, cho nên là những phần đó không dựa vào mình được. Tôi hiểu rõ chứ, đó như vậy. Thế thì bây giờ thân người khó được là thân người chúng ta khó mà được đó, mà hôm nay mình được rồi, tự thấy quý không? Quý chứ à, làm người được là may muôn thuở, được thường hay dạy bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người. Thế thì con người là cái cơ sở căn bản để mà chúng ta bị đọa ở tương lai, mà con người là cơ sở căn bản để mình siêu và giải thoát ở tương lai. Đọa ở tương lai là do nó làm người, mà chúng ta làm ác, làm tội lỗi, thấy không? Mình không có tạo nhân hành tốt nha, toàn là những hành xấu không à. Đó là mình đọa ở tương lai. Làm con người mà chúng ta biết tu, biết làm phước, làm lành, biết tu tập, thì chúng ta được phước ở tương lai và chúng ta được giải thoát ở tương lai, thấy không? Đó, vậy thì làm người là cái cơ sở căn bản để đi lên và để đi xuống. Mình khéo sống thì đi lên, mà vụng về sống là bị rơi rớt trở lại. À, thấy rõ chưa? À, cho nên á, may dữ lắm mới được làm người, mà không biết giữ được cái may này để phát triển lên là bị gì? Mai một. Mai một là bị mất đi, phải không? Đó, rồi nói tiếp thì nó muộn, muộn màng là như vậy. Thân người khó được, đó là thân người rất là khó được là như vậy. Cho nên làm người được á, là diễm phúc thứ nhất. Làm con người được là diễm phúc thứ nhất, là được thân người là diễm phúc thứ nhất. Tại vì soi với những thân chúng sinh khác, phải không? Mình làm người là diễm phúc thứ nhất, hơn là chúng sinh ở cõi khổ của là bốn cái đường kia, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, và diễm phúc hơn những chúng sinh sống ở cõi trời nữa. Đó, tại vì sao vô tử có thân người ở trên cõi Diêm Phù Đề này mới hạnh ngộ được Tam Bảo, phải không? Mà có duyên gặp Phật là một cái duyên thù thắng này, mà cái duyên ở kiếp sống này mình không gặp Phật là mình thiếu phước duyên gặp Phật, nhưng mà mình hạnh ngộ cùng Tam Bảo, được đến chùa, được thấy tượng Phật, quy kính như là Phật sống, phải không? Đó, rồi mình học được pháp Phật, quy y pháp Phật, rồi là quy y với tăng đệ tử Phật, đó là quy y tám Tam Bảo. Khi một con người mà được quy y Tam Bảo đồng với được gặp Phật, hiểu chưa? Đó, đời mặc pháp, đời không có Phật, ai mà quy y Tam Bảo rồi, người đó đồng với là gặp Phật vậy. Đó, có thấy chưa? Đó, đó là cái phước duyên, đó mà chỉ ở con người mới có được. Mà chính ở cõi người này á, chúng ta mới tạo tác phước duyên được. Chỉ ở cõi người này có chúng sinh thiếu phước bị khổ, mình có phước mình khá hơn, từ chỗ đó mình mới dư giả, mình tạo cái nhân lành từ nơi chúng sinh bị khổ, phải không? Bố thí, làm phước, làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khổ, vân vân. Rồi ở chùa, ở cõi Ta Bà này có đạo tràng, có Tam Bảo, được nghe kinh, nghe pháp, giác ngộ, mình mới tạo cái duyên thù thắng hơn là cái việc bố thí làm phước. Và bây giờ là gì? Là cúng dường Tam Bảo. Thấy chưa? Bố thí làm phước làm cái việc phước nhỏ, còn bây giờ cúng dường Tam Bảo là cái phước thù thắng hơn. Tại vì mình bố thí mà làm phước là do cái nhân là phước báo ở cõi người, ở cõi trời mà thôi, là hưởng phước này là phước hưởng về dục, chứ không có cho mình một cái trí huệ, không cho mình cái phước trí để đưa chúng ta đến một cái việc gì, việc tu hành pháp đại thiện để giải thoát ở tương lai. Mà khi mà chúng ta cúng dường Tam Bảo, mà khi cúng dường Tam Bảo là mình phải đến với Tam Bảo rồi, phải không? Đến Tam Bảo mới cúng dường Tam Bảo. Nhưng mà tới hôm nay đi chùa là mới cúng chùa nữa, ở ngoài đường cúng chùa được không? Không rồi, phải không? Đi xuống nhà thương thì mình bố thí với người nghèo, chứ đâu có nói cúng chùa ở dưới được, phải không? Nói như vậy. Bây giờ mà tới làm đường, làm xá, hóng phước nam, làm phước lành giúp người nghèo khổ, thì ở chỗ nào đó gọi là ngoài đường, ngoài xá, ngoài đồng, ngoài bái, ngoài sớm, ngoài ấp, chứ đâu có nói là mình cúng dường ở trong chùa đâu, Khi nào vào chùa rồi mới cúng dường Tam Bảo, hay là gặp các nhà tăng chúng ta mới cúng dường Tam Bảo, hiểu chưa? Đó như vậy. Thế thì khi mà cúng dường Tam Bảo là cái phước báo nó khác hơn rồi. Tại vì Tam Bảo là nơi dung trồng cái trí huệ, dung trồng cái phước báo thù thắng để chuyển hóa, để tương lai mà chúng ta được giải thoát, để chúng ta thành Phật. Thì trong đó vừa có phước là phước Phật, vừa có phước trí, vừa có phước đức. Thế nên ở ngoài đời là chúng ta chỉ có gì? Có phước Phật mà thôi, cho nó ít không có phước đức và không có phước trí. Thì phước trí là phải nhờ có gì Phật tử? Là phải nhờ có học kinh, nghe pháp, quán kinh thì mới có phước gì? Phước trí. Phước đức là khiêm nhường, cung kính, lễ lại là mới có phước đức. Thấy chưa? Ở ngoài bố thí mình cho người ta không có lại không? Đâu có đâu. Cho nhiều khi mà còn khinh thường người ta nữa chứ. Đó như vậy, cho nên cho mà lại tăng thêm phiền não, có phước mà lại tăng thêm cái phiền não. Đó như vậy. Cho nên đây là vấn đề thứ hai, là để chúng ta được ở làm người, chúng ta mới có cái phước duyên như thế này. Cho nên làm con người là thù thắng vi diệu hơn ở cõi trời và bốn cái cõi khổ kia. À, hôm nay làm người là quý rồi phải không? Rồi cái quý của chúng ta hôm nay là gì? Là mình được làm người rồi, quy Tam Bảo rồi. So với bạn đạo khác á, là mình hơn người ta một điểm là gì Phật tử? Mình biết tu. Có những người Phật tử vô chùa là quy rồi nhưng mà chưa biết tu. Nhiều khi quy nó 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí nó 7, 80 năm mà hỏi tới chưa biết tu là gì hết. Chưa biết tu là gì chăng á? Nói ăn chay, biết ăn chay thì không biết ăn chay ra làm sao nữa. Ăn chay nghĩa là ăn rau muống, rau lan đó. Không ăn thịt con vật này, vật kia, vật nọ thôi, chứ không biết cái nghĩa ăn chay là gì. Hãy cho thằng ăn chay đó là ăn chay xu hướng, ăn chay bắt chước, và ăn chay mê tín, chứ phải ăn chay của sự giác ngộ. Thì ăn chay sự giác ngộ là gì? Tức là ăn chay để thay đổi sinh lý cơ thể của mình. Vì từ xưa nay á, mình ăn thịt thú cầm, nó tạo thành cái huyết nhục trong cơ thể mình. Thì huyết nhục cơ thể mình bây giờ là huyết nhục của thú cầm sanh ra, phải không? Con cá, con tôm, con chó, con heo, con gà, con vịt, nó nhồi nắng, nó tạo thành là cái dòng máu và thịt da gân xương của mình bây giờ này. Đó, thì đã cả cơ thể mình bây giờ đó toàn là của thú cầm, nó biến hóa ra không, phải không? Nó sinh trưởng ra không? Nên con người chúng ta bị ảnh hưởng những cái là cái dục tính, những cái là cái ác tính ở trong lò thú cầm mà bây giờ nó đầu tư vào cái bộ não của chúng ta. Thế con người chúng ta sống nó thường hay là ganh tị hơn thua, đấu tranh là thù quán nhau hoài vậy đó, không có thân thương. Thấy không? Nói như vậy đó, nó có thương chút thôi, không có thương nhiều, không có thương thiệt tình. Đó như vậy đó. À, rồi là ăn chay để cải quá sinh lý cơ thể, là bây giờ bắt đầu chúng ta không ăn thịt thú cầm nữa, bắt đầu ăn chay hoàn toàn, ăn rau quả thôi. Từ rau quả vô nó thanh lọc cơ thể mà lại nó đưa những cái độc tố ô nhiễm ra ngoài, nó chuyển hóa máu thịt gân xương lần lần, nó không còn là ô trượt nữa mà trở về gì? Trở về là thanh tịnh, hay là nó không còn dơ. Đó, như vậy. Thế bây giờ ăn thịt thú cầm nó nặng, mà ăn chay lạc nó nhẹ. Bạn mà tử, là người ăn chay cơ thể nó nhẹ nhàng hơn, trừ khi mập quá. Như khi quá mập quá hơi nặng, mà tử ốm nhất thì nhẹ. Ở đây không có nói là mập hay ốm phải không? Ăn chay á, cái sinh hoạt cái cơ thể mình cảm giác nó nhẹ nhàng hơn là người ăn mặn. Người ăn mặn nó cảm giác nó nặng nề hơn, nó khó chịu hơn. Thấy không tử? Đó, như vậy. À, đó là ăn chay để cải quá sinh lý cơ thể của chúng ta. À, thứ hai là ăn chay để tránh nhân quả tội lỗi. Nên mình không sát sanh hại vật thì mình không bị quả báo ở tương lai. Thấy không? Còn ăn mặn là sát sanh hại vật thì bị quả báo tương lai. Chuyện nó dĩ nhiên rồi, nhân quả mà. Ăn chay để không giết làm ông bà cha mẹ mình từ quá khứ, để không mang cái tội là bất hiếu. Tại vì cha mẹ ông bà mình từ quá khứ đã giết những chúng sinh, phải không? Đó, cho nên bây giờ bị đọ thành những chúng sinh. Bây giờ chúng ta thấy gà, thấy vịt, thấy heo tưởng là thú cầm, mình giết mình ăn. À, thấy tôm, thấy cua, thấy tép, thấy ốc mình khoái, mình là mình nướng mình nấu mình ăn. Thì bây giờ mình đã sát hại cha mẹ ông bà mình từ quá khứ mình đâu có hay, phải không? Đó là vô tình vì miếng ăn mà mình đã giết ông bà cha mẹ của mình, tại là mang cái tội bất hiếu. Ăn chay để tránh giết lầm ông bà cha mẹ, giết lầm không biết nó giết lầm, phải không? Đó như vậy. Rồi thứ tư, ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Thì mình tu Phật phải có tâm từ bi. Thứ nhất, giới thứ nhất là cấm sát sanh, là mình cấm giết người. Tại gia cư sĩ cái giới cơ bản là cấm giết người thôi, chứ không phải là như giới tỳ kheo xuất gia mà cấm giết hại các loài có sanh mạng, phải không? Thành ra bây giờ Phật tử cấm giết người, mà cấm giết người á thì mình còn trong cuộc sống gia đình thì sát sanh hại vật, phải không? Thì sát sanh hại vật không có phạm giới mà bị nhân quả quả báo. Thấy chưa? Đó, cho nên bây giờ mình phát khởi lòng từ bi, mình ăn chay rồi mình không sát hại nữa, để cho chúng sinh nó được là tiến hóa lớn lên, để sau này nó được như mình vậy. À, chúng sinh nó cũng mang ơn mình nữa. Đã như vậy cho nên mình không sát sanh hại vật để trưởng dưỡng cái lòng từ bi của mình. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Lòng từ bi thì luôn luôn làm em sự an vui và cứu khổ cho chúng sinh, chứ không giết hại, không não hại, không làm ta đau khổ. Đó là tâm tự từ bi. Ăn chay trường là mình hoàn thiện được cái tâm từ bi, phải không? Nói như vậy, còn mình ăn chay kỳ là từ bi có phần nữa. Phải không? À, 10 ngày ăn chay thì mình từ bi được 10 ngày, còn 20 ngày là bất từ bi. Phải không? Ở đây có Phật tử nào bất từ bi không? Có không? Có phải không? Đó. Bây giờ Phật tử là mình tập có từ bi nữa, nhưng mà từ bi chưa trọn vẹn hoàn toàn, 99% thôi, còn 1% là gì? Ăn mặn mà không sát hại. Thấy không? Ngoài chợ ta treo lủng lẳng với con khô đó, mình mua cho mình ăn. Thấy không? Là thay ma chết khô đó. Thấy không? Đang dạng đỡ ghiền. Phải không? Đó. Chứ còn thay ma mà còn là xin thuốc ăn được, nhưng mà phơi khô ướp muối rồi đó mình ăn được. Thấy không? Đó, vì con trai chưa nổ thì ăn đỡ đi. Thấy không? Đó như vậy. Được không quý vị? Được không? Dễ quá. Đó, giờ tu cũng được, thầy chứ có gì đâu. Tu mà vẫn ăn mặn được, nhưng mà được không được quyền sát hại. Thấy chưa? Ngày xưa Đức Phật chúng ta mà chưa tôn đức, tôn giả ngày xưa Ấn Độ đó, đâu có ăn chay ngày nào. Thấy không? Toàn là thịt cá người ta tự cúng. Tự cúng ăn là vật đã chết rồi, không nghi ngờ, không sai điểu. Đem đến cứ tự ăn thôi, thật ra đó là tam tịnh nhục. Thấy không? Còn mình mà ăn chay là mình ngon lắm rồi đó. Phát triển tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát. Thấy không? Đó, mình là ngon lắm rồi. Thấy không? Tâm mình lớn lắm đó, không phải vừa đâu. Đó là vấn đề thứ tư, tức là trưởng dưỡng lòng từ bi của chúng ta. À, thì ăn chay trường mới thể hiện trọn vẹn lòng từ bi. Ăn chay kỳ thì chưa hết, chưa trọn vẹn. Mà ăn mặn thì không có từ bi gì hết. Phải không? Bây giờ thứ năm là để là trưởng dưỡng Phật tánh của mình và chúng sinh. Tại vì nhất thiết chúng sinh giải hữu Phật tánh. Thế mỗi người, mỗi chúng sinh đều có tánh Phật sẵn. Dù cho con tép, con bất cứ con vật gì, dù cho con vật lớn như con bò, con chó, con heo, con voi cũng có Phật tánh. Thậm chí con muỗi cũng có Phật tánh, con vi trùng cũng có Phật tánh, con lăng quăng có Phật tánh. Tại vì nghiệp của nó sanh ra làm loài đó, nhưng mà trong nó có Phật tánh. Phật tánh nó bị nghiệp che mờ, cho nó là chúng sinh lăng quăng, hay là chúng sinh là muỗi, là trùng, là dế, hay là những con vật khác. Còn mình là một chúng sinh con người, mình cũng có Phật tánh, nhưng mình bị vô minh nó che mờ. Mà chúng sinh kia thì nó không có điều kiện để mà phá được vô minh đó, cho nên nó mãi mãi là chúng sinh không lối thoát. Còn mình nó có duyên. À, là mình có trí tuệ ngủ ngầm, cho nên mình được là bậc minh sư khai thị, cho nên dứt trước là Phật khai cho mình một cái sự nhìn biết là trong mình có Phật tánh, cho nên bây giờ mình nghe là Phật dạy, mình tạo điều kiện theo Phật chỉ để mà mình làm cho Phật tánh mình được thể hiện ra, cho nên bây giờ mình ngộ được Phật tánh thì mình giải thoát. Không còn là chúng sinh, phải không? Vậy con người chúng ta nó có được điều kiện này, những chúng sinh khác đâu có được, phải không? Đó, như vậy cho nên Phật tử thấy rằng đó là trưởng dưỡng Phật tánh của mình được mau lớn. Tại vì mình không sát sanh hại vật thì mình không bị tội lỗi chi phối, mình không bị sanh tử luân hồi, mình tu mình tiến hóa là Phật tánh mình càng ngày nó càng mau thành tựu. Thấy không? Còn chúng sinh kia nó không bị mình giết, từ mình giết thì nó không có oán hận, không có đau khổ, không oán hận đau khổ thì nó được tiến hóa, nó không bị suy thoái trở lại, là nó được phát triển. Thấy không? Mình phát triển tu, nó cũng phát triển để tiến hóa. Đó, thấy chưa? Đó là phát triển Phật tánh của chúng sinh giả và mình. Đó là năm cái điều kiện để nói lên cái nhận thức hiểu biết mà bắt buộc mình phải ăn chay. Đó, thấy không? Nói ăn chay chứ không phải là ăn chay. CHIGRES là chay cục, ăn cái gì? Chuyển sằng miễn chay mà ăn cái nổ gì? Phải không? Đó là chay, là TARI ngắn. Chữ chay đây cái chữ Hán mà là giờ tịnh chay, là món ăn là không có tội lỗi. Thế chưa? Phát xuất từ cái tâm tốt và miếng ăn nó không có tội lỗi, gọi là tịnh chay. Cho nên là ăn chay trường đó, ăn là ăn rau ăn cỏ, thấy không? Ra như vậy. Phải thấy chưa? Như vậy thì con trâu, con bò, con cừu nó ăn cỏ, nó tu dữ rồi ha. Nó tu dữ à, nó sanh ra từ bụng mẹ nó đã biết ăn chay rồi, ăn chay tới chết luôn mà. Nó có tiến hóa không? Nó có giác ngộ năm điều trên không? Không, nó không biết gì trên. Tại cái lò nó ăn cỏ thôi, lò nó phải ăn cỏ chứ ăn cơm không được, ăn cơm vô đau bụng nó chết à. Thấy không? Nói ăn cỏ, còn cái chúng ta ăn cỏ không được à, ăn cỏ vô đau bụng chết à, phải ăn cơm mới được. Thấy chưa? Đó, thì là con người lý luận á, nếu nó ăn chay mà giải thoát á, thế thì con trâu con bò nó giải thoát mất rồi, tại nó ăn chay từ hồi bụng mẹ sinh ra. Có người ta lý luận ngang mà, nói vậy đó, lý luận của người mà không hiểu biết đó, như vậy. Nhưng mà có nhiều người không biết á thì là bí, không biết đường ra đời đó nha, cho mấy chuyện chơi đâu. Nói như vậy, thân người khó được, hôm nay mình được thân người mình quý hơn người khác là mình biết tu, phải không? Bây giờ những Phật tử khác đồng với mình vậy mà họ chưa biết tu, biết đi chùa, biết làm phước, biết làm công đức nhưng mà không biết tu. Thấy chưa? Đó, đã không biết tu còn dỗ ngược sinh tên nữa chứ. Tôi đi chùa lâu rồi lắm á, cho biết nha, mấy người mới vô đây sao thôi à. Đi chùa lâu, dòng chùa hoài mà không biết tu. Còn mình á, mình mới đi ra thôi, nhưng mình biết tu. thì ai ngon ngay? Mà mới ngon hơn chứ, mà cũ lâu mà ngon đâu. Nói cũ là cũ xì, còn mới là mới rang. Thấy không? Cũ xì tại vì cũ nó không có chịu đánh bóng, thì nó cũ xì luôn à, nó mất dạng mất hình luôn, phải không? Còn cái tướng không à. Còn giờ mới mà luôn lao chùi thì nó sáng chói hoài, phải không tía? Đó như vậy. Còn cũ mà mình cứ chùi hoài chùi mãi nó còn bóng dữ dằn nữa, phải không? Gương á, hồi xưa xài gương đâu có gương như bây giờ, bằng đồng không à? Đồng nhờ chùi nhờ dữ dằn lắm nó thành bóng như gương, phải không? Ta nhìn vào đồng á, gương mình á, cái gương đồng nó hiện cái mặt mình ra, mà mặt mình nó phản phất màu đồng. Nó đẹp đẹp theo dáng đồng á. Nó như vậy chứ phải như gương bây giờ nó rọi đỏ đâu. Nó như vậy Phật tử bây giờ có gương đồng không? Không có đâu phải không? À, người xưa mới có, nhưng mình bây giờ đâu có xài, mà có mà không có xài nữa. Bây giờ mình xài là gương trong vắt, ha, gương thị tinh. Nó như vậy. Thân người khó được, hôm nay mà được thân người là cái diễm phúc thứ nhất là lớn, lớn lao trong cuộc đời của chúng ta. Nó như vậy. Nhưng mà khi làm con người biết tu rồi đấy, bây giờ nói qua sự tu nha, là nhưng có người biết tu nhưng mà lại thiếu phước nữa. Vì tại sao vậy Phật tử? Không gặp được bổn nguyện Đức A Di A Di Đà. Ở đây là nói là thứ hai là bổn nguyện khó gặp. À, bổn nguyện khó gặp. Đâu phải ai tu mà gặp bổn nguyện mà người ta vui lòng chấp nhận đâu. Vui lòng mà phát tâm theo cái bổn nguyện đó đâu. Như bây giờ chúng ta thấy có những người tu xuất gia lâu năm nhưng mà nói tới bổn nguyện A Di Đà là họ ngó ngang, phải không? Đó, bây giờ Phật tử chúng ta tu lâu năm nhưng mà nghe nói pháp môn Tịnh Độ, nguyện và cực lạc chúng ta cũng ngó ngang làm lơ, phải không? Thì có những người á là khi nghe nó pháp môn niệm Phật là họ bắt đầu họ mừng họ hoan hỷ, rồi họ phát tâm theo cái nguyện đó, đó là phát tâm tu niệm Phật. Như vậy thì gặp bổn nguyện dễ hay là khó? Khó đâu phải dễ đâu. Nhiều khi trước mắt sờ sờ mà không thèm để ý tới, phải không? Đó hay là người ta nói cho nài nỉ cho mà nghe, khuyến tấn cho mà tu cũng không thèm nghe đó. À, nhưng mà hôm nay chúng ta vừa nghe lại phát tâm tu liền, chứng tỏ rằng là chúng ta dễ gặp cái bổn nguyện, mà chúng ta được dễ tin dễ tu là do đâu vậy? Do quá khứ mình đã có giao duyên với cái người phát ra cái bổn nguyện này, đó là ai vậy? Là Đức Phật A Di A Di Đà, phải không? Đó như vậy cho nên bây giờ mới thấy là ai có duyên với Phật, ai vô duyên với Phật là như vậy. Thì cái hậu đi qua chúng ta có ai vô duyên với A Di Đà không? Không, tất cả chúng ta đều có duyên cả. Có duyên mới tu giữ vô hậu nè. À, vô hậu để mà được về cõi cực lạc ở tương lai, để gần Đức A Di A Di Đà. Bây giờ mười phương cõi Phật, chúng ta không có chê ông Phật nào, không có ghét ông Phật nào, nhưng mà mình có cái thích đặc biệt một ông thôi. Mình không dám chê Phật, sao dám chê được? Phật mà đâu dám ghét, mình đâu phải quỷ ma đâu ghét Phật, đâu phải ngoại đạo tà giáo ghét Phật, phải không? Nhưng mà mình có cái thích, thấy không? Đó, mà thích thứ nhất á, hạng nhất á, đệ nhất á là Đức Phật nào? Phật A Di A Di Đà. Mình thích A Di Đà mà thích ông nào nhiều hơn? Khó nói à nghe. Khó nói à. Có người đã bắt lỗi á, tại sao mà không thích Thích Ca nhiều hơn? Tại vì Thích Ca là thầy từ phụ của mình, dạy cho mình cách tu, mà tại sao mình không thích? Thấy không? Đó, mà tại sao mình thích A Di Đà? A Di Đà có dạy mình gì đâu? Thấy không? Ngài chỉ có cái lời phát nguyện thôi. Đang là mà tại sao mình thích? À, tại vì không phải là mình ghét Thích Ca, mình rất yêu kính Thích Ca, phải không? Yêu kính Thích Ca, luôn nhớ ơn Thích Ca, nhưng mà mình nguyện về Di Đà, phải không? Mà nguyện về Di Đà mà mình không có phụ lòng Thích Ca, tại vì Thích Ca biểu mình về Di Đà, mình nghe là Phật Thích Ca, mình sớm về Di Đà để cho thỏa lòng Thích Ca. Phải không? Như vậy là mình đâu có ghét Thích Ca, mình đâu có chê Thích Ca, mình đâu có xa bỏ Thích Ca, mà mình nghe lời. Mình nghe lời. Đó, như vậy. Và khi mình nghe lời như vậy đó, Phật Thích Ca vui không? Vui. Phật biểu rằng mình phải siêng niệm Phật cầu sanh cực lạc, quyết kiếp này được vãng sanh bảo đảm. Cái công đức Phật Thích Ca mà thuyết kinh á rất là khó, khiêu gợi chúng ta về cực lạc cả những đời khó khăn. Và dễ đâu, gọi là năng tính chi pháp mà mười phương cõi Phật mà khi nghe Thích Ca Mâu Ni mà thuyết về Tịnh Độ, giới thiệu lạc ban, khuyên về cực lạc á, rất là bài giảng khó nói, bài giảng rất là khó nói. Đó cho vậy, mà chúng sinh bây giờ mà để mà nghe cái thời pháp này á, rất là khó tin. Mà Đức Phật nói để cho tin được không phải là chuyện dễ đâu, nó khó vô cùng khó. Nhưng mà Thích Ca dẫn thiết, mặc dù bây giờ chúng sinh khó tin, nhưng một ngày nào đó chúng sinh đủ duyên sẽ tin. Bằng chứng hôm nay chúng ta nè, sau thời Thích Ca 2700 năm, và bây giờ mình dễ tin không? Dễ tin, mặc dù là mình không có nghe Phật thuyết, mà nghe ai thuyết? Nghe Sư Hóa thuyết. Phải không? Bây giờ Sư Hóa trùng tiên lại những gì Phật thuyết ở trong kinh A Di Đà, yếu nghĩa trong kinh về niệm Phật, Cho nên Phật tử nghe Phật tử mừng liền, tu liền. Như vậy là chúng ta có cái duyên à, chúng ta có duyên với bổn nguyện Đức A Di Đà. Cho nên gặp cái bổn nguyện là chúng ta mừng liền, giờ liền phát sanh cầu về tịnh độ Tây Phương. Vậy thì bổn nguyện rất là khó gặp, phải không? Mặc dầu tu theo Phật ấy, nhưng mà nguyện về cực lạc thì không bao nhiêu người, không bao nhiêu người. Đó như vậy. Thì vấn đề thứ hai khó mà chúng ta được, đó là bổn nguyện khó gặp. Và hôm nay chúng ta tất cả đều nguyện sanh về cực lạc hết rồi à, một lòng quy mạng. Thầy trò có nguyện sáng nè, thấy không? Một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Xin em anh tịnh soi chiếu thân con, dùng những từ bi mà nhiếp thọ con, nên con chánh niệm suy hiểu Như Lai Di Đà Bồ Đề cầu sánh tỉnh độ. Thấy chưa? Đó là nguyện về cực lạc rồi. Bây giờ khi mà nguyện về cực lạc xong rồi, chúng ta gặp được bổn nguyện rồi, bây giờ tới vấn đề thứ ba khó nè, thấy không? Là đạo tâm khó phát. Đạo tâm khó phát. Đạo tâm đây á, là có hai mực của đạo tâm. Một mực á, là đạo tâm thiện, hai là đạo Bồ Đề. Hai là đạo Bồ Đề. À, cái tâm thiện á, thật sự coi vậy mà khó phát, không phải dễ đâu. Ý là tâm thiện là tâm nhỏ thôi nha. Bây giờ ta nói nhiều khi ở ngoài đời đó, người ta rất là khổ, phải không? Bây giờ á, à, biểu vô chùa quy y Tam Bảo đi, họ không dám, họ sợ. Họ sợ vô chùa rồi ràng buộc đủ thứ chứ. Có nhiều người tới chùa để đi cúng chùa hoài nha. Chùa ra cũng cúng, mà cúng rất là rộng rãi nha, mà khuyên là quy tam quy ngũ giới còn không dám. Nói thưa con không dám. Hỏi tại sao vậy? Quy phải đi chùa hoài mới được. Nghe mấy thầy nói quy phải đi chùa hoài, không đi chùa hoài là có tội. Nói thầy nào nói kỳ vậy? Mà quy y thì mà quy y đi chùa thì duyên, ai bắt buộc đi chùa mỗi ngày mỗi đi đâu. Nhưng mà thầy nói như vậy không phải là thầy bắt buộc mình, quy mình ráng đi chùa thường xuyên để mà được nghe kinh nghe pháp gần Tam Bảo là cũng tốt thôi. Nhưng mà bắt buộc hoàn toàn là mỗi ngày mỗi đi, tùy theo hoàn cảnh mình, người rảnh rỗi thì đi, không rảnh rỗi thì vài ba bữa hay là nửa tháng, tối thiểu là nửa tháng mới đi chùa sám hối một lần, phải không? Đó, đó là tệ đó, là tệ tệ là tệ đó, là một tháng đi chùa hai lần sám hối đó, còn mà tháng mà không đi ngày nào là quá tệ rồi, là quá tệ rồi, thấy chưa? À, như vậy. Còn bây giờ mình xuyên nữa là gì? Là đi Phật có con trai, còn không có con trai được á thì mình là rảnh rỗi đến gặp thầy để học đạo thêm, được sách tấn thêm, rồi hiểu chưa? Như vậy thì rảnh rỗi thì đi, chứ bắt buộc ngày nào cũng đi đâu. Ông thầy nó bắt buộc như vậy thì ai dám đi chùa nổi, ai dám quy y? Tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy mỗi lúc mà chúng ta rảnh rỗi, tâm thoải mái sẽ đi chùa để mà chúng ta đón nhận những cái gì, những gì cao quý giáo lý Phật mà chúng ta được và hiểu biết nó rõ ràng hơn. Đó như vậy. Vậy thì cái vấn đề thứ ba là đạo tâm khó phát. Bây giờ mà biểu quy y là khó rồi đó, bây giờ mà ta thọ ngũ giới còn khó nữa. Khen biểu thọ giữ năm giới còn khó nữa. À, rồi bây giờ nó thọ ngũ giới khó rồi, mà bây giờ ai mà phát tâm thọ tam nguyên ngũ giới được rồi thấy dễ chưa? Dễ rồi đó bà. À, mấy ông thiện giác nè, hôm nay Kim Hương B nó dẫn đi ông già đi vô quy y đó. À, bây giờ mới chịu quy y đó nghe. Hôm nay nhiêu tuổi rồi không? 72 tuổi rồi đó, gần đất xa trời đó, mới đi quy chùa đó, nhờ con hướng dẫn con phải không? À đó, nhờ Kim Hương B vô đây tu, dẫn già vô đây tu niệm Phật. Trễ không? Hả? À, trễ rồi. Trễ mà không trễ, còn kịp. Trễ mà còn kịp, phải không? Còn kịp lúc, tại vì mình còn trí minh mẫn, còn sức khỏe và giác ngộ phát nguyện tu, thì tu trong khoảnh khắc là cũng đủ để dẫn sanh rồi. Hà huống gì là còn sống lâu mà, ha? Đó như vậy. Như thế thì tới già là chúng ta mới chịu tu, mà còn trẻ làm ăn khá giả phát đạt giàu giàu, để đi chùa họ sợ, ha? Đủ thứ sợ hết trơn á, không dám đi chùa, ha? Sợ tốn, sợ đủ thứ hết trơn. Đó như thế. Bây giờ phát tâm đi chùa được rồi, phát tâm quy rồi, ha? Bây giờ biểu phát tâm tu dễ hay khó? Khó nữa chứ. Đi chùa làm phước thì được chứ ai, chứ tu không nổi. Tu không nổi, đó thấy chưa? Đó như vậy. Bây giờ nó tu nổi, nhưng mà tu nhẹ nhẹ thì tu được. Thế làm phước làm lành làm công quả con làm được, tụng kinh sám hối con làm được, nhưng bắt con ngồi thiền niệm Phật con tu không được. À, bắt quan trai giới con tu không nổi, vô niệm Phật tu không nổi. Vậy là nó dễ hay là khó đây? Khó phải mà tử. Bây giờ tu nổi á, nó có niệm Phật được, mà phát tâm Bồ Đề kêu làm Phật không dám, sợ. Hay là đó, giờ khó nữa đó. Phát nguyện có gì đâu mà khó. Phát nguyện làm Phật nó chuyện đơn giản, có tốn mồ hôi nước mắt nào đó, phải không? Chỉ có tốn chút hơi à, có chút hơi thôi là phát nguyện được rồi. Chỉ chút tâm thôi, một chút tâm và một chút hơi là mà phát nguyện thành Phật được rồi, mà không dám đâu. Như vậy mà làm cái chuyện tài trời thì dám làm liền đó. Như vậy phát tâm là Phật chút xíu không dám. Có nhiều người á đang niệm Phật là tôi hỏi cha niệm Phật làm gì? Dạ niệm Phật để cho có phước, niệm Phật để Phật độ mạnh giỏi. Dạ, cái niệm Phật có cầu vãng sanh không? Nó dạ con không dám. Hỏi tại sao vậy? Chừng nào Phật cho con đi chứ không cho con không dám đòi. Nói vậy nghe được không? Tội nghiệp ghê chứ. Thiệt, tội nghiệp thiệt á, đó là mấy bà già đa số. Tội nghiệp dữ lắm, sợ dữ lắm. À, do bây giờ á, khi mà phát tâm tu về cực lạc giải thoát, nói rằng con hỏi với niệm Phật làm gì, nó dạ con niệm Phật đi vãng sanh. À, nhưng mà bây giờ biểu phát tâm thành Phật, ô không dám, tội chết, tội chết, tội chết. Nói như vậy, sợ bằng Phật lắm. Sợ không dám bằng Phật, cho nên là sợ tội, cho nên là không dám phát tâm thành thành Phật. Như vậy là thấy khó phát hay dễ phát? Khó phải không? Đó, như vậy, cho nên là đạo tâm khó phát. Cái chữ đạo tâm bây giờ nâng lên từng bậc cao là gì? Là phát khởi cái tâm làm Phật rất là khó. Phải không? Làm chúng sinh nó dễ. À, làm ông thánh nhỏ nhỏ thì chịu, mà làm ông ta đại thánh thì hơi sợ, không có dám. Đó, như vậy. Còn bây giờ hậu liên qua chúng ta dám không? Dám, trời ơi, hậu liên qua là hậu gan mà, tu gan mà, đâu có ngán ai đâu, làm Phật không ngán mà đừng có làm gì. Đó, như vậy, nhưng làm ác thì không cho làm, hậu liên qua thì tối không cho làm ác nha, mà phải làm thiện, mà làm cái đại thiện, không phải là mình chê, nhưng mà mình là không dám làm, thôi, tại vì sao vậy? Tại vì những cái pháp thế gian là cái pháp sinh tử, cho nên mình không dám làm, còn pháp sinh tử luân hồi để cho những chúng sinh khác. Còn mình làm pháp khác lớn hơn, đó là pháp đại thiện lớn, đó là quyết tu về cực lạc để mà sớm thành Phật. Nó như vậy. Đạo tâm có phát là nguyện về cực lạc để thành Phật rất là khó. Hay là nguyện để đắc thành quả vị Phật ở tương lai rất là khó. Tại vì muốn thành Phật tương lai phải tu vô lượng kiếp là mới thành Phật được. Chứ mà chuyện đơn giản đâu. Nó như vậy. Bây giờ Phật tử về cực lạc rồi, nó mới thành Phật liền đó. Về cực lạc rồi mình học tu nữa. Rồi đến mà chúng ta trở về Ta Bà làm Bồ Tát, là để mà tự giác giác tha giác thẳng viên mãn, tu hành lục độ qua la mật nhiều đời kiếp mới chứng thành quả vị Phật. Ngán không? Ngán không? Ngán không? Không ngán hả? Trời ơi, tại sao không ngán? Tại vì lúc đó không ngán gì nữa, là Bồ Tát là đâu có sợ rớt đâu ngán. Về cực lạc là không còn thấu chuyển nữa, cho nên chỉ tu lên hoài. Mà càng tu lên mình cảm thấy phấn khởi, thấy không? Trong cái hành đạo Bồ Tát không ai cảm thấy mệt mỏi hết. Thật là hiểu chưa? Còn mình đang tu như vậy là thấy mệt mỏi, tại vì chưa thành nên mệt mỏi. Mệt mỏi nhiều khi thối lui, mà khi mình thành tựu được cái quả vị rồi á, từ đó về sau này mình tu liên tục rồi là không có ngán nữa. Đó, mọi người hiểu chưa? Đó, như vậy. Cũng như là cái mũi tên mà nó còn nằm ở trên cái mặt cung á, thì nó còn đang nhờ sức lực của người bắn tên, nó chưa ra khỏi dây cung, phải không? Đó, thì có thể ra thì cũng có thể không, do cái người là bắn hay là người đó không bắn, dương cung dài hay dương cung ngắn. À, bây giờ cái người kia buông tên, cái sức lực mạnh mà buông rồi thì bây giờ nó phải theo cái sức đó mà nó tiến nè. Nó muốn lùi được không? Nó tự tay viên đạn nào bắn ra nó dội ngược trời không? Bắn đi luôn. Phải không? Thì cũng như vậy, khi mà phát tâm niệm Phật cầu về cực lạc rồi, đã giảng sanh về đó rồi là còn trở lui nữa không? Không. Vì lên đó bắt buộc phải lên hoài, chứ muốn xuống không được nữa. Tại vì mỗi lần nghe pháp là lên, đâu có xuống được. Phải, nhưng mà phải thế gian đâu, thế gian học dở thì xuống, học dở thì xuống, phải không? Đó, còn ở về cực lạc rồi đó là lên hoài, lên mãi, không ai học dở cả, tất cả đều học giỏi chứ không ai học dở chứ. Bên này là tu dở thiệt, người ta thì nhất tâm bất loạn rồi, người ta ngộ tánh là giảng sanh, còn mình thì là khi nhớ khi quên, vui thì tu, buồn thì nghỉ. Nhưng mà lâm chung mà quá trời sợ, niệm riết thì thực giảng sanh mừng quá, về cực lạc đó là mình hạng bét. Hạng bét nhưng mà có ơn không, mà về bển rồi đó, quá trời sợ rồi. Bây giờ về bển là đâu có xuống nữa, về bển đó là dứt khoát không xuống nữa, lên luôn đó, thấy chưa? Đó, như thế. Vậy thì đạo tâm khó phát, và hôm nay Phật tử đã dễ phát rồi, đã phát tâm thành Phật rồi. Tất cả người tu chúng ta đều phát tâm Bồ Đề, vậy là quá dễ với chúng ta, phải không? Nhưng mà với chúng sinh khác rất là khó. Cho nên mình xem cả thị xã Sa Đéc này nè, cả thị xã Sa Đéc chúng ta đây nè, nó tỉnh Đồng Tháp đi, mà chuyên tu niệm Phật như mình được bao nhiêu người? Được bao nhiêu? Ít lắm mà tỉnh. Thế có nhiều người cũng làm chủ vậy, nhưng mà phát tâm tu thật sự như mình đó, chuyên tu đúng cách như vậy á, rất là ít có. Phải không? Giống mảnh như vậy rất là ít có. Tu là thì có. Tu có dáng có điệu cho có thì có. Nhưng cầm chuỗi không có lần, nhưng mà cầm lần hai ba sâu cho nó quay. Bây giờ là còn mình không có sâu nào chứ, mà mình lần lia lia. Mình không lần bằng tay, mà lần bằng gì? Lần bằng tâm. Sâu chuỗi của Phật tử chúng ta nơi đạo tràng liên quan là sâu chuỗi của tâm. Sâu chuỗi hơi thở, sâu chuỗi bằng tâm niệm. Mình tu cũng ai biết hết trơn, mà tu dữ lắm. Phải không? Đó, còn nhiều khi cầm hai ba sâu chuỗi mà không thấy tu vậy chứ, cầm chơi không có lần. Lần nhiều khi lần cho vui vậy thôi, lần có thói quen.
chứ không phải là trong lúc đó có niệm tu. Rồi khi nói chuyện mà lại lành chuỗi chứ, thấy không? Đó gì đâu có niệm Phật đâu. Đó như vậy thôi. Thì vấn đề thứ ba, đạo tâm khó phát, mà hôm nay chúng ta đã phát được rồi, đó là giải quyết được cái khó thứ ba. Thứ tư là luân hồi khó lìa, luân hồi sanh tử là trong lục đạo sáu đường đó, là rất là khó mà thoát khỏi lắm. Thấy không? Lục đạo xây dần không mối hở, vô thường xô đến và vạn duyên buông. Thấy không? À, lục đạo xây dần không có chỗ hở dần ra được, nó quay lẹ lắm, nó là bánh xe luân hồi mà nó quay rất nhanh, mình không thể thấy chỗ nào mà có chỗ trống để mình giọt ra kịp. Thật đấy, thấy không? Đó, không thấy nào chỗ nào ra được hết trơn á, trừ khi nào mà mình làm dừng nó lại được thì mới có cái chỗ để mình ra, mà mình không tự làm cho dừng được á là không có lối ra. Cái dòng xe luân hồi này không ai làm dừng cho mình, mà mình phải tự làm cho nó dừng. À, hiểu chưa? Tại cái dòng xe luân hồi này á là của mình chứ không phải của người khác. Mỗi một con người chúng ta, một chúng sinh có cái dòng luân hồi riêng của mình, dòng luân hồi riêng của mình là cái sức quay của riêng mình, mà mình phải tự làm sao cho nó dừng lại để mình tìm cái lối ra. À, bây giờ Phật tử làm cho nó dừng chưa? Dừng chưa? À, đang là gì? Đang giảm tốc độ. Đang giảm tốc độ chứ dừng thì chưa, phải không? Đang giảm tốc độ. Và khi giảm tốc độ Phật tử thấy cửa chưa? Thấy chưa? Thấy rồi. Giảm tốc độ là mình thấy rồi đó, nhưng mà giọt qua chưa dám giọt. Chờ giọt qua Phật tử đứt đầu tiêu à. Đó, đang nhắm, phải không? Đang nhắm mà chờ nó chậm thiệt chậm, mà vừa mà giọt cái đầu giọt luôn à. Đó, như vậy thì chúng ta đang gì làm giảm tốc độ của cái dòng lớn luân hồi bằng cách gì? Bằng cách tu. Chỉ cách tu là mình đang đạp thắng. Ai đang siêng tu niệm Phật đang đạp thắng của dòng luân hồi, phải không? Còn ai mà không tu là khả thắng mà còn bớt ra. Phải không? Dòng luân hồi nó quay nhanh, phải không? Còn bây giờ mình đang tu là mình đang đạp thắng, đạp từ từ. Có người mà có khả năng á, họ dùng thắng đĩa thắng một cái là cắm đầu luôn đó. Bây giờ nghe nói như vậy. Còn mình không khả năng thì mình thắng gì? À, thắng chân, thắng tay, thắng từ từ cho nó giảm tốc độ, nhanh tốc độ. Như vậy là mình mới an ổn. Còn người có khả năng họ thắng cái chết rồi đứng rồi liền. Thế nên đó là một bậc đại trí, bậc đại giác. Khả năng họ giác ngộ và trận đứng dòng sanh tử tức thì. Còn mình không có khả năng, mình tu từ từ. Phải không tử? Bằng cách là gì? Từng cái công đức mình tu, từng cái là cái câu niệm Phật mình niệm, từng cái thời gian suốt ngày suốt đêm tranh thủ để mình đạp cái thắng từ từ, nhấp nhẹ nhẹ từ từ tới chừng gần cuối cùng á, xích cái đứng luôn. Phải không? Đó, bây giờ chưa dám tiếp, thiết là lật gọng á, phải không? Đó, bây giờ từ từ đó. Thì mỗi thời công phu niệm Phật Phật tử chúng ta là gì? Là mình đang đạp cái thắng luân hồi, phải không? Giảm tốc độ nó lại, thấy chưa? Mà giảm tốc độ lại nhiều chừng nào á thì là cái cửa thoát ra thấy rõ chừng đấy, phải không? Càng tu thấy rõ mà, đó thấy rõ là thấy chắc ra được chưa? Được không? Trời ơi sao không được? Thấy rõ là thấy chắc ra được sao không được? Thấy không? Hồi chưa thấy rõ thì mình không thấy chắc ra được, bây giờ thấy rõ rồi thì bảo đảm thôi. Nhưng mà mình chờ cho chắc ăn, mình chờ mà cho nó dừng lại đó ha, là mình giọt nó bảo đảm không bị cỏ trước. Ra cái là trọn vẹn thân thể đó. Rồi tôi nói chưa? Nói vui vui nhưng mà nghe nó dễ hiểu lắm, phải không? À, nó như vậy. Cho nên chúng ta mỗi một thời công phu niệm Phật, mỗi một thời sám hối niệm Phật, mỗi một thời lại Phật niệm Phật, là một thời mà chúng ta đã cái dòng luân hồi. Đã cái dòng luân hồi từ từ nó nhẹ nhẹ, nó giảm cái tốc độ lại. Thế một ngày nào đó chúng ta chỉ cần nhích nhẹ một cái thôi là đứng liền. Lúc đó là chỉ nhích nhẹ đứng à, chứ không phải cần đạp mạnh nữa. Nó mà gạt không nó lộn đầu lộn cổ chứ, mà đứng êm ái nhẹ nhàng đứng im ru, phải không? Đó, như vậy. Thế thì hôm nay nhờ mỗi lần niệm Phật là mỗi lần chúng ta dơ đi cái phiền não, cái tốc độ của sanh tử ha, nó dừng lại. Và chính một cái sự lạ tinh tấn chuyên tu niệm Phật, cái dòng niệm Phật chúng ta cứ đạp nhanh đạp mạnh mãi, cho nên là cái dòng luân hồi từ từ nó giảm nhẹ nhẹ lại, và cuối cùng nó đứng lại. Và từ chỗ đó chúng ta thoải mái mà bước ra khỏi cái dòng luân hồi, phải không? Nhẹ nhàng không? À, khi xe dừng rồi chúng ta bước xuống thấy khỏe không? Còn xe đang chạy nhảy giọt ra dễ không? Nguy hiểm mà, người có nghề võ giọt mới được, không nghề võ té xuống gãy đầu gãy tay à, thấy không? Còn mình không có nghề thôi, để nó dừng lại đàng hoàng đứng vững rồi á, bắt đầu bước chân ra an toàn. À, chậm một chút nhưng mà bảo đảm. Đó, như vậy luân hồi khó lìa, tịnh độ khó sanh. Và vấn đề cái khó thứ là thứ năm là tịnh độ khó sanh. Giờ cần đạt tới dễ không tử? Khó lắm nghe, không phải dễ đâu. Đó, khó với những người không có lạ, không có thích. Người khó những người không có chuyên tu, khó những người không có cố gắng. Chứ những người mà thích rồi á là những người có chuyên tu cố gắng rồi rất là dễ. Bây giờ riêng Phật tử chúng ta bây giờ hôm nay đó, trong hậu tu mình nè, bây giờ mình thấy với cái nguyện của mình, cái tu của mình thấy về cực lạc cái dễ không? Dễ quá dễ, phải không? Quá dễ. Quá dễ là mình tu rất là thoải mái. Thấy chưa? Đó như vậy. Còn người ta thấy khó, về cực lạc cách đây mùa mưa cõi xa quá, 1000 tỷ cõi Phật nó xa, ôi là xa. Từ đây mà đi xuống Bạc Liêu cũng trần ai lai khổ, đi lên thành phố cũng khó, đi vượt cả các quốc gia ở trên quốc độ này đâu phải chuyện dễ dàng. Thấy không? Đó, 365 ngày vòng quanh thế giới hả? Ủa, 180 ngày chứ, 180 ngày vòng quanh thế giới, người ta đi bằng những phương tiện tốc độ, còn mình bây giờ mà đi bộ sao nổi? Bây giờ có phương tiện đi, đi là cũng đã vấn đề khó khăn đó, phải không tử? Đó, nhưng mà đường về cực lạc nó càng xa hơn, mười muôn cõi Phật làm sao đi nổi đây? Thì dùng phương tiện tốc độ thời hiện đại đó đi nổi không? Không nổi luôn, phải không tử? Đó, không nổi luôn. Nhưng mà có một cái cách đi, nó không dùng tốc độ phương tiện thời hiện đại, nó không có khó khăn với mình, nó không tốn xăng, tốn nhớt, tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức gì hết, mà chỉ dùng có một cái tâm tưởng mà thôi, phải không? Đó là gì? Là cái tâm nhớ Phật thôi. Nhớ Phật là đủ rồi, phải không tử? Nhớ là đủ rồi à. Mà nhớ là nghĩa là gì? Nhớ là niệm. Nhớ cái chữ nhớ nghĩa là niệm. Hay là niệm tức là gì? Là mình ghi vào trong lòng mãi 6 chữ A Di, A Di Đà, đơn giản thôi. À, như vậy là có tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức gì không? Không, như vậy dễ quá. Thì đối với người mà giác ngộ hiểu biết rồi á, là về cực lạc nó quá dễ. Nhưng mà cái dễ này á, nó phải đổ lấy bằng một cái vấn đề đặc biệt của chúng ta là gì? Phải có duyên. Phải có duyên mới được. Mình vô duyên là khó mà nhớ Phật lắm. À, khó mà nhớ. Thì là mình phải có cái tính tâm nguyện về cực lạc. Có tính tâm nguyện về cực lạc thì mới được về cực lạc. Vì có tính tâm nguyện cực lạc á, thì mới đưa chúng ta cái chỗ là gì? Là nhớ. Phải không? Nếu không có tính tâm thì không có nguyện, đâu có nhớ. Phải không? Phật tử có cái niềm tin rằng là 4 ngày ở chùa Phước Linh thì sư đều có ở nhà, thì sư hướng dẫn suốt ngày Phật tử tu. Phật tử tin không? Tin. Tại vì sư đã có nguyện rồi mà, 4 ngày là không đi đâu chứ, sẽ ở nhà và Phật tử tu. Nó như vậy. Tin rồi Phật tử có nguyện gì để tu không? Nguyện hay ước mơ đúng ngày ráng tranh thủ, sáng là cuốn gói rồi đi về chùa Phước Linh rồi. À, đó. Thì nhờ như vậy đó nó có đi chứ, có tin rồi có nguyện. Nguyện bữa nay phải vô chùa tu, một tháng có 4 ngày có sư ở nhà nha, mấy ngày khác vô không có ở nhà đâu, hên thì gặp mình thôi. Đó như vậy thì 4 ngày là chắc ăn rồi đó, tin rồi rồi nguyện rồi đã thể hiện bằng cái sự cố gắng đi từng bước chân trên đường dài từ quê đến là tỉnh tỉnh, và cuối cùng bước vào chùa Phước Linh. Dù mưa gió bão bùng, dù lụt lội ngập đường, nhưng mà mỗi bước chân trong gặp gình khó khăn, trong bước chân dò khỏi sập phòng sập hố, cuối cùng rồi vô chùa Phước Linh. Phải không? Nó như vậy thôi. Thì trải qua đường dài nó khó không? Khó chứ. Cả vấn đề phải mà tới. Nhưng đường có khó, nhưng mà cố gắng rồi cũng tới. Phải không? Đó như vậy. Cố tiến mãi đường dài rút ngắn, bằng thối lui thì chưa chiến đã thua. Phải không? Mình một người mà chạy trên đường trường, mình cố gắng mình chạy hoài chạy mãi rồi thì đường dài rút ngắn lại, đường dài rút ngắn lại. Khi mình chạy đường dài mình đừng tính cái là số lượng cây số, em đừng tính là cái số lượng cây số, mà mình cứ cố gắng mình cứ lo chạy thôi thì cái số lượng cây số rút ngắn hồi nào cũng hay. Phải không tử mà chạy đường dài cứ nhìn cái cột số hoài thấy lâu lắm, thấy không? Nói, trời ơi chưa thấy mới có cột thứ nhất, cột thứ hai, cột thứ ba, nó còn dài đằng đẵng, mình tính còn cái độ dài mà ngán. Thế mà giờ đừng có nhìn cái cột số, đừng nghĩ nó có số km, mà cứ nhắm mắt mà chạy thôi. Thế cứ chạy hoài, chạy tới, chạy mãi, canh đường mà chạy. À, rồi, cuối cùng tới thì nào không hay. Phải không? Nó cố gắng chạy từ đường dài rút ngắn. Với là tu của anh cũng như vậy đó. Đừng nghĩ rằng là từ đây tới chết còn lâu lắm. Còn lâu lắm, tại vì mình hôm nay mới có 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi. Thì tới chết mình là còn gần mấy chục năm nữa. Mình tính là mình sống mấy chục năm mà. Bây giờ như bà Thọ mà như có vậy đó nha. À, đòi sống mười mấy hai chục năm nữa đó. Phải không? Phải mình tính. Hôm nay bà Thọ 70 rồi phải không? Bà Như cũng vậy phải không? Mấy bà già chúng ta là 70 không à. Nhưng mình tính rằng có thể mình sống trên 80 rồi nha. Dạ phải không? Vậy là còn xa không? Xa. Rồi siêu hóa đây là tính còn sống tới lâu nữa. Hôm nay 53 rồi, tính sống 100 tuổi là còn 47 năm nữa. Sao? Đó. Còn mấy bà tử trẻ trẻ đó ha, mới 20 mấy 30 40 thì còn xa siêu hóa nữa. Phải không? Đó như vậy. Vậy tính như vậy đó, mình thấy ngán không? Trời ơi, tu về tới mấy chục năm nữa mới dẫn sanh lâu quá. Nhưng mà mình đâu có biết được chết giờ nào đó. Bây giờ cái mình quán lại á, cái thân mình nó tùy theo cái quả nghiệp về thọ mạng, nó còn bị ảnh hưởng chi phối bởi định luật vô thường. Thấy không? Đó, nó cắt đứt cái thời thọ của mình, không biết ở ở điểm nào. Thấy không? Cho nên mình đâu biết được đó. Cho nên bây giờ mình đừng có nhắm vào tuổi thọ mà tu. Thấy không? Cứ nhắm mắt mà tu đi. Nào chết chết rồi. Nó như vậy đừng có lo. Bây giờ mình người tu tịnh độ là mình chuẩn bị cái chết rồi. Chuẩn bị cái chết sẵn rồi. Thì nó chết ngắn chết dài mặc kệ nó. Thấy không? Nó sống thọ sống ngắn gì kệ bà mày. Tao không cần tới. Bây giờ tao biết tu là không sợ nữa. Cái thân này thọ mạng lâu dài càng khổ chừng đấy. Thấy không? Hồi đó ai đặt vào pháp vào danh là diệu thọ đó, diệu thọ A, diệu thọ A, thọ B thì đặt phải không? A, B là lớn nhỏ, còn diệu thọ là bổn sư đặt cho quý Phật tử, thì diệu thọ là để cho Phật tử sống thọ đó nghe. Hồi đó nghe nói diệu thọ mừng quá trời, sư phụ đặt con có diệu thọ con mừng quá, thì là sống dai lắm nha. Nhưng bây giờ ngán không mà thọ, sống lâu ngán không? Ngán chứ phải không? Đó, muốn chết quách cho rồi đi, sống thân dài khổ quá. Bây giờ mới ráng tu xiết tu miết, đang mà chờ cái ngày mà chúng ta giảng sanh. Cái thì tất cả Phật tử chúng ta dù trẻ dù già cũng vậy thôi. Thế chúng ta đều là không sợ chết và đang chuẩn bị cái chết. Cho nên cái chết đối với chúng ta là cái chuyện bình thường. Chuyện bình thường tới đến giờ nào mặc kệ đó. Bây giờ chúng ta cứ thẳng trên đường cực lạc mà nhớ niệm Phật thôi đủ rồi. Thấy không? Đó như vậy. Dù cho hoàn cảnh nào cũng nhớ niệm Phật cả. Đó là cái nỗi nhớ đặc biệt của người Phật tử chúng ta. Mình nếu mà có nhớ như vậy thì tịnh độ dễ sang không? Dễ sang, tại vì Đức Phật dạy rằng lâm chung phải nhớ ngày thì mỗi ngày mới rước, phải không? Đó, mà lâm chung không nhớ ngày sao lại rước được? Mà muốn lâm chung mà nhớ ngày bây giờ phải nhớ dữ lắm mới được, ha, đừng có xen xí quá vô nha, cái dẫn thứ là thôi, đừng nhớ xí quá chen kẽ đó, ha, là lâm chung mà cái niệm Phật cầu phải nhớ xí quá, tội nghiệp sư này kia nữa, tội nghiệp sư này kia lo cho con quá, tội nghiệp sư quá, lâm chung là cái nam mô Phật, tội nghiệp sư quá quá, nam mô Phật, tội nghiệp nhớ xí quá quá. Mà giờ chót cuối cùng nhớ siêu quá là tiêu. Nhớ siêu quá là trở lại chùa Phước Linh nữa đó, tu nữa đó. Một khi trở về chùa Phước Linh là siêu quá chết mất rồi. Siêu quá đi về cực lạc mất còn ai đầu dạy. Khó lận không? Khó lận rồi. Nhớ nó cũng tốt nhưng mà không tốt đâu. Nhớ thì gặp sư tu nữa mà. Nhưng mà nhớ như vậy nó không hợp thời. À, cho nên bây giờ bị gì? Bị lỡ dịp rồi. Bây giờ hối hận ngủ không? Trời ơi, bây giờ con đâu thành nhớ sư chuyện, nhớ niệm Phật cũng đi rồi. À, bây giờ hối hận con tu tiếp. Thôi không nhớ ai nữa hết, nhớ Phật mà thôi vậy thì phải là bị sao lại một kiếp nữa. Phải không? Đó, cho nên bây giờ không nhớ gì hết, nhớ Phật mà thôi. Mặc dù sư quá cực khổ dạy Phật tử nè, mà sư không muốn sư Phật tử nhớ sư quá nhiều. Chỉ nhớ khoáng cấp thôi. Phải không? Rồi tất cả là tập trung lo nhớ Phật. Đi đứng nằm ngồi đều nhớ Phật. Bây giờ nhớ sư quá là nhớ tu, nhớ vô đây tu. Phải không? Còn luôn luôn muốn về còn là phải nhớ Phật A-di-đà. Mà khi mà chúng ta biết như vậy và tu như vậy và nhớ như vậy rồi á, thì nghiệp thuần rồi lâm chung chỉ nhớ Phật và được về cực lạc, thấy dễ không? Rất dễ, đúng nguyên tắc ha. Rồi là được dạng sao? Vì Đức Phật đã nói rằng ai lâm chung nhớ niệm danh hiệu ta thì ta sẽ rước kẻ về nước ta, thấy chưa? Đó, cho nên đó là cái điều kiện rất là dễ, dễ cho người chúng ta đã phát tâm tu niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thấy như vậy, tịnh độ khó sanh. Khi mà chúng ta đã biết thân người khó được, mình được thân người rồi, bổn nguyện khó gặp, đã được gặp rồi và phát nguyện rồi, đạo tâm có phát, mình đã phát tâm bồ đề rồi, luân hồi khó lìa, mình bảo đảm chắc chắn là mình sẽ ra khỏi luân hồi đó, phải không? Tịnh độ khó sanh, bảo đảm chắc chắn là sẽ qua. Vậy là vui không? Vui. Cho nên cái câu thứ sáu ngài nói rằng là vui mừng không tả xiết. Khi mà chúng ta nghe qua được năm cái đề này rồi, mình cảm thấy thoải mái rồi, cái gì mình có thể được cả hết, vậy thì vui mừng không tả xiết. Còn những người mà khi nghe năm cái đề này mà họ không được cái đề nào hết, vậy thì họ rất là khổ. Phải không Phật tử? Đó, nó khổ vô cùng là khổ. Cho nên bây giờ ngài mới nói thêm, cái người tu tịnh độ chúng ta có những cái vấn đề đặc thù hơn những người tu những pháp môn khác, là người tịnh độ chúng ta có 6 cái không. Có 6 cái không. Bây giờ qua cái thứ hai là 6 cái không. Người tu thiền đó, là cần có những cái có, mà cái có đó nó khó cho người cư sĩ chúng ta mà được, để mà thực hành cái tu, để mà chắc ăn là bảo đảm, để mà đắc quả giải thoát ngay kiếp này. Đó, cho nên bây giờ ngài nêu ra 6 cái dễ là 6 cái không mà con người tu tịnh độ chúng ta dễ dàng mà có được. Đó là gì? Một là không ràng buộc. Người tu tịnh độ là người không ràng buộc, không bị câu chấp, không bị hệ phụ bởi một cái dáng, một cái cách kiểu nào cả hết. Thấy chưa? Gọi là không bị gì? Không bị ràng buộc. Thế thì người tu niệm Phật là người đã có cái chuẩn bị một cái gì? Cái giải thoát rồi, bất cứ giờ phút nào rồi. Rồi tất cả cái gì trong cuộc đời, từ đến là tình cảm thân thương của gia đình, từ đến cái vật chất của mình tạo gây, từ đến cái tình cảm của mình đối với cuộc đời, tất cả đều là gì Phật tử? À, điều mình coi như không. Thấy không? Và tất cả những cái ân oán của mình và người, không buồn, không giận, không thù ai cả hết. Mặc dù người ta làm khổ mình, người ta gây khổ mình rất là nhiều, nhưng bây giờ mình xả hết. À, còn tham, còn muốn, còn sân, còn phiền, còn khổ là còn sanh tử luân hồi. Nó còn tham sân là còn sanh tử luân hồi, dứt tham sân thì sanh tử luân hồi cắt đứt. Cho nên bây giờ mình nghĩ biết vậy rồi, cho nên mình xả tâm hết. Người tôi tịnh độ đi đâu với vậy? Cái tâm buông xả hoàn toàn, không câu chấp, không có phiền não gì hết. Cho nên là cái tâm rất là thoải mái, tức là không bị ràng buộc, không bị ràng buộc. Còn những người tu cách khác ấy, họ còn bị trì trệ bởi những cái gì họ đang có. Thấy không? Cho nên nó rất khó là như vậy đấy. Cho là bị ràng buộc, ràng buộc trong hình tướng, ràng buộc trong cái gì, ràng buộc trong cái là những cái điều kiện, không có điều kiện. Còn mình là không cần hình tướng, không cần cái điều kiện gì cả hết. Đó, như vậy hoàn cảnh nào, già hay trẻ, nam hay nữ, ở bất cứ chỗ nào mình tu cũng được hết, miễn nhớ Phật là được rồi. Nhớ Phật là được rồi. Đó, dù cho Phật tử là người nghèo khổ nhất niệm Phật cũng được, sang cả nhất niệm Phật cũng được, xuất gia niệm Phật cũng được, tại gia niệm Phật cũng được, nam nữ già trẻ lớn nhỏ niệm Phật cũng được hết. Cho nên không bị ràng buộc cái gì hết. Thấy không? Đó, ở hoàn cảnh làm việc ở cuộc đời như thế nào niệm Phật cũng được cả. Tại vì sao? Tại vì không cần hình thức bên ngoài, mà chỉ cần cái gì? Nhớ là đủ rồi. Nhớ A Di Đà là đủ rồi. Đó, như vậy là không ràng buộc. Thứ hai là không luật lệ. Không luật lệ. À, đó là tự tại sao người tu niệm Phật là người không luật lệ. Tại vì những pháp môn tu khác đó, nó có giới. Thì cái giới càng cao thì nó dễ tu hơn, mà cái giới ít á thì là khó tu hơn. Cái giới cư sĩ Phật tử chúng ta rất là khó tu thiền. Những pháp môn tu thiền liệu là tiểu thừa, đại thừa hay là thiền tổ sư đều rất là khó. Mà người xuất gia thì họ mới có cái cơ may, có cái duyên là có thể ổn định được. Chứ người tại gia cư sĩ chúng ta rất là khó. Phải không? Cho nên nếu mà người tại gia cư sĩ chúng ta là mình bắt buộc phải xuất gia, mình có giới nhiều, mình tu nó mới dễ. Còn nếu mà tại gia cư sĩ nó hơi khó. Phải không? Cho nên tu thiền nó đòi cái cảnh duyên nè, đòi phải có giới nè, đòi có thân tướng người xuất gia nè. Ha, đó rồi đòi hỏi cái gì? Minh sư là người đắc đạo hướng dẫn mình mới được. Coi như mình có giới cao nè, mình có là cái điều kiện là thanh tịnh nè, có hoàn cảnh hợp nè, nhưng mà không có minh sư để hướng dẫn mình thì cũng thua luôn. Thua luôn có thể tu hoài tu mãi không tiến hóa nổi. Nếu hướng dẫn chân tại chỗ hoài, không có người hướng dẫn mình để tiến hóa trên cái đường là chứng đạo được, nó cũng khó, phải không? Đã như vậy. Rồi bây giờ những người tu thiền mà thiền đại thừa hay là thiền tổ sư thì bây giờ đến giờ phút cuối cùng là phải có tổ sư khai thị. Khai thị chúng ta mới lạ mới chứng được, còn không có khai thị thì cũng dẫn chân tại chỗ luôn. Đó, như vậy. Mà khi dẫn chân tại chỗ như vậy rồi, chết là chúng ta không giải thoát được. Tại vì mình chưa có về sáng tâm đỏ tánh, chưa có chấm dứt được cái dòng sanh tử ở tâm của mình. Cho nên là cuối cùng hưởng cái phước thiền ở phía sau thôi, không có giải thoát. Vậy thấy khó không? Đó. Còn cái luật lệ thì cái người tại gia cư sĩ chúng ta, người tu niệm Phật là không luật lệ. Không luật lệ nghĩa là nói là không cần giới nhiều. Luật là giới đó, luật là giới đó, phải không? Không đòi 10 giới, 200 là chủ giới, 300, 48 giới gì hết, mà 5 giới cấm là đủ rồi. 5 giới cấm là đủ rồi. Thậm chí không có giới nào tu cũng được nữa. Không giới nào tu cũng được nữa. Phật tử chưa có thọ ngũ giới mà chỉ thọ tam quy thôi, niệm Phật được không? Thì giảng sanh luôn. Thậm chí bây giờ Phật tử chưa quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đấu thú, đấu trước tượng Phật để quy, đấu trước chư Tăng để được thọ giới, truyền giới. Nhưng mà mình tự phát tâm, mình niệm Phật, giảng sanh không? Giảng sanh luôn, phải không? Nó đâu cần luật giới gì đâu, phải không? Chỉ cần nhất tâm niệm Phật, tin cho Thích Ca nè, tin cho Bổn Nguyện A Di Đà nè, tin cho chính mình nè, rồi phát tâm niệm Phật vọng mãnh rồi là giảng sanh. Mặc dù người này chưa quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà nói là chưa quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà ngay khi mà phát tâm niệm Phật như vậy đó là họ đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi. Thấy không? Trong cái nghĩa, trong cái tâm lý á, thấy họ đã thành tựu được rồi. Mặc dù họ chưa có đấu tướng quy y, chưa đấu tướng quy y, nhưng mà thật sự đã có quy y. Thấy không? Tôi nói rộng cho tự nghe thì dễ hiểu đó nha. Là, bây giờ họ quy Phật là gì? Họ đã hướng về Phật rồi. Phải không? Nam mô A Di Đà Phật là hướng về Phật rồi, quy Phật chưa? Quy Phật rồi. Con nguyện về với Phật mà. Thấy không? Nguyện về cực lạc là về với Phật. Nam mô quy Pháp là trở về với Pháp chưa? Rồi đang niệm Phật nè. Hành trì pháp môn đoạn phiền não sanh tử để giải thoát là quy pháp chưa? Quy pháp rồi, đang hành trì pháp nè. Bây giờ là quy tăng, quy tăng chưa? Đang thực hành cái cách tu, đang là đoan nghiêm thân, là trang nghiêm tâm. Như vậy là cái thân tướng thanh tịnh không? Khẩu, thân, tâm đều yên lặng, đang nhất tâm niệm Phật. Như vậy thì là được cái thân trang nghiêm rồi, là có cái tướng năng chưa? Có, mà thấy rõ chưa? Thế thì trong lúc đó là họ đã được thành tựu được cái tam quy rồi. Thế như vậy thì mặc dầu không đấu thú, không đấu tướng quy, không đấu trước tượng Phật, không đấu trước nhà sư để truyền giới, nhưng mà thật sự là họ đã được cái nghĩa quy rồi. Thế như đó họ quyết về cực lạc, niệm danh hiệu Phật để mà được giải thoát. Như vậy thì họ đang thân hành tu. Thân hành tu thì ngay lúc đó cái tâm, thân và khẩu họ được yên định nhờ chánh tâm niệm Phật. Các bạn hiểu chưa? Như vậy thì không quy y, không có giới nào, họ vẫn giảng sanh. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Bây giờ tự thấy như con chim nè, con cá nè, ha, mình quy y cho nó đó. Ha, mình nói niệm Phật đi con, niệm Phật để giải thoát nhân con. Nó nghe được là nó có đấu thú mà quy không? Có không? Nó đâu có thấy Phật đâu, nó đấu được Phật ở lại đâu. Ha, nhưng mà nó được giảng sanh đó. Ha, tại vì trong cái tâm của con cá, con chim, trong cái tư tưởng của nó nghe được tiếng nói của mình, nó tin theo mình, rồi nó phát tâm lúc đó liền. Nó phát tâm nó quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi nó nghe mình giảng niệm Phật, nó vừa cực lạc giải thoát, đừng mang thân thú cầm nữa nhân con. Nè niệm Phật theo ta nè con, cái mình niệm Phật nó niệm theo. Rồi nó đi nó giảng sanh không? Nó giảng sanh luôn, thấy chưa? Bây giờ, như vậy thì nó là con thú cầm, nó không đấu trước tượng Phật, nó không đấu trước chư Tăng, nó không được truyền giới. Nhưng chỉ nghe mình mách bảo rồi tự nó nghĩ tới, tự nó thành kính, tự nó phát tâm, rồi tự nó niệm Phật, rồi nó cần dẫn giảng sanh. Thế không? Đó, như thế. Thế thì không có người của chúng ta, thế nên Phật tử đã thọ tam quy trì ngũ giới rồi, thì bảo đảm chắc chắn giảng sanh không? Giảng sanh bây giờ, chúng ta không cần đến phải xuất gia để được giới luật nhiều, mà tại gia cư sĩ chúng ta năm giới như vậy, tám giới không ra như vậy, chúng ta cũng là dư sức để giảng sanh. Dư sức để giảng sanh. Dư sức để giảng sanh còn lo gì nữa, thấy không? Còn bây giờ muốn cho ngon hơn, quả báo được lớn hơn, công đức được sâu dày hơn, thì chúng ta phải xuất gia. Nhưng bây giờ mình không còn, không có điều kiện để xuất gia được nữa, vì quá 60 tuổi rồi, không ai nhận mình xuất gia nữa. Thấy chưa? Đó như vậy. Bây giờ Phật tử còn nhỏ thì được, cái lớn tuổi rồi khó mà nhận tu. Đó như vậy. Bây giờ còn trẻ thì ráng lo tu để mong tương lai được là xuất gia. Nhưng mà thấy rằng hoàn cảnh mình không thể xuất gia nổi, thì nội năm giới, tám giới, bát quan trai giới cũng đủ để mà giảng sanh rồi, dư để giảng sanh rồi, phải không? Đó, thấy dễ không? Vậy thì người niệm Phật cầu giải thoát cực lạc không cần luật lệ. Là không cần giới luật nhiều đó chứ. Tại như vậy. Thứ ba là không giới hạn. Không giới hạn. Ở đây không có giới hạn ở cái tuổi tác, không giới hạn cái điều kiện. Ha, mà già trẻ lớn nhỏ, nam nữ trí ngu gì có phát nguyện niệm Phật đều được giảng sanh hết, đã không có giới hạn phân biệt. Thấy rõ chưa? Thì những pháp môn tu khác đòi hỏi điều kiện à, thấy không? Đó, như vậy thì giới pháp môn niệm Phật chúng ta là không giới hạn. Rồi thứ tư là không đòi hỏi căn cơ. Không đòi hỏi căn cơ, không phải là người có trình độ học Phật pháp nhiều mới là tu niệm Phật mới giảng sanh. Thấy không? Không đòi hỏi mình là người là có là một cái sự là điều kiện thế nào đó mới được là niệm Phật mới giảng sanh. Mà nơi đây dù già trẻ nam nữ có học hay không có học, không cần biết, miễn là sợ sanh tử, miễn là sợ sanh tử, phải không? Và muốn giải thoát về cực lạc Phật A Di Đà và phát tâm niệm Phật là được giảng sanh rồi. Cho nên là đây là không có gì, không đòi hỏi căn cơ, học nhiều học ít không cần thiết. Cần cái nhất là gì? Là muốn giảng sanh, muốn giải thoát và nhớ niệm Phật là đủ rồi. Như vậy thì dễ không? Dễ quá rồi, phải không? Cho nên từ cái chỗ này cho nên có người người ta nói rằng là pháp môn niệm Phật là pháp môn của những người lạ, trình độ bình dân, dốt nát, mấy bà già ăn trầu và chết bãi sủi nó mới tu tịnh độ. Còn khỏe khoắn như vậy, trình độ trí thức ai mà tu tịnh độ? Phải không? Người ta tu tịnh độ ta cười dữ lắm. Nhưng bây giờ mà tự thấy rằng là bây giờ tịnh độ tu nhiều hay ít? Nhiều. Bây giờ ở đâu giờ nó niệm Phật không? Phải không? Ở đâu niệm Phật không? Mấy thầy cũng niệm Phật mà các Phật tử cũng niệm Phật. Bây giờ nhiều người xuất gia mà thấy ông từ hòa thượng đến đại đức, đi đâu thấy ông nào cũng cầm chuỗi lần như thế. Đi đâu ông nào cũng cầm chuỗi lần như thế. Một sâu chuỗi đeo cổ, một sâu chuỗi hoành trên cái bắp tay, còn một sâu chuỗi nhỏ lần nơi bàn tay, một người ba sâu. Phải mà tới lấy cái sâu chuỗi niệm Phật làm duyên làm dáng, Bây giờ Phật tử đeo dây chuyền, cứ thầy đeo sâu chuỗi. Phật tử đeo dây gì nè, đeo gì, đeo dòng xi men, quý thầy sâu chuỗi vòng vòng quấn vô là dọc xi men chuỗi, mình đâu có lần đó Phật tử đó, là như vậy. Còn bây giờ là phải có thầy cầm sâu chuỗi lần lần niệm Phật. Sâu chuỗi nhỏ là niệm Phật đó nha. Sâu chuỗi này là để mà trang trí nè, sâu chuỗi này cũng là để trang trí rồi phải không đó. Như vậy là người ba sâu đó, như vậy. Cho nên Phật tử thấy thầy tu giàu không? Giàu chứ, thấy mà thầy, cái thầy nó giàu đó. Ba sâu chuỗi là giàu lắm đó, tiêu quá là nghèo mặc gì không có sâu nào. Tiêu quá không có sâu chuỗi nào, ngoài không có, tay không có, mà lần không có luôn. Đó như vậy, giờ tiêu quá là nghèo nhất phải không? Nói cho vui vậy thôi. Nói vậy để cho Phật tử nhớ nha. Đó, một sâu chuỗi đủ rồi. Một sâu chuỗi mình lần trên tay. Một là lần sâu chuỗi nhỏ, hai là lần chuỗi dài. Một sâu hoặc là hai sâu thôi. Một sâu đeo cần cổ giấu lại, giấu lại cho đừng đeo tràn ra ngoài. Thấy chưa? Giấu lại ở trong sâu chuỗi đó để tối mình đem ra mình lần, thấy không? Còn đi tới đi lui là lần sâu chuỗi tay. Khi có công chuyện làm thì xỏ vô tay đeo, phải không? Để làm công chuyện. Mà khi rảnh rỗi thì mình kéo ra mình lần, phải không? Nó tiện là sâu chuỗi tay. Mà sâu chuỗi trường là để trong cổ hoặc là treo ở nhà. Còn muốn mà để trong cổ hoài thì treo trong cổ, rồi nhớ kéo áo phủ kín lại giùm tôi nghe nghe. Đừng thở thở cho ta thấy khoe không được à. Tôi quá ghét tôi khoe lắm, không chịu tôi khoe đâu. Mà thấy ai tôi khoe tôi có chịu đâu. Nhất là cái hậu liên qua này đó nha. Hậu liên qua là hậu tu kín à, không có tôi khoe nghe chưa. Nó như vậy thì là không có đòi hỏi căn cơ. Năm là không đòi hỏi hoàn cảnh. Dù cho mình ở nhà lầu niệm Phật cũng được, ở nhà lá niệm Phật cũng được, thậm chí là ở ngoài bụi chuối niệm Phật cũng được, thấy không? Không có nhà cao cửa rộng, không có chỗ để tượng Phật để lễ lại, thì mình cắt cái tượng Phật mình ra ngoài bụi chuối mình treo mình cặm đó mình lại được không? Được không? Được chứ. Phật đâu có nói đâu. Ê, 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 đừng để ta đây ra như nhà. Phật có nói không? Không. Phật tử cặm ngoài bầu ruộng đi. Phật tử quỳ lại, Phật cũng cười à. Phật tử tội nghiệp mình hơn nữa đó. Đó trời ơi, nó đi làm ruộng sách tôi theo nữa. Phải không? Đó là mình đã nhớ Phật quá, mình thương Phật quá, đi đâu cũng đem Phật theo chứ. Phật mừng không? Mừng chứ. Đó, cho nên bây giờ tới chết mình đi không nổi rồi, ra ruộng không nổi nữa, ở nhà có thờ Phật mà không dám tới bằng Phật lại nổi nữa. Bây giờ nằm chỗ rồi, nằm chỗ giờ sao đây? Muốn thấy Phật sao đây? Bây giờ mà ra đằng trước bằng thờ ra không nổi, nên bây giờ sao đây? Đem tượng Phật để vô phòng trước mặt mình đó, trên cái tường hay gì đó, trang nghiêm đàng hoàng đeo đó. Trời, nghiêng qua thấy Phật, nghiêng lại thấy Phật, ngó lên thấy Phật, ngó xuống thấy Phật, chỗ nào Phật hết. Phật ở trên đầu, Phật ở trên giường, Phật ở bên hông bên này, Phật không bên kia, ngó qua ngó lại đều thấy a di đà Phật hết. Chỉ là Phật có trách không? Không, tại vì chỗ mình ngủ mình cũng trang nghiêm đàng hoàng. Khi tiểu tiện phải ra ngoài, nằm nghỉ thì không ai nói gì cả hết, không ai trách tiền gì, Phật không trách nữa. Để cho thanh tịnh cái phòng tu của mình. Hồi xưa mà xưa mới xuất gia đó Phật tử, lúc tu tinh tấn dữ lắm, lúc niệm Phật A Đà niệm còn chủ bóng lưỡng luôn mà, niệm đến mức độ mà huynh anh em huynh đệ mà tới thăm nghe, đứng nói chuyện là chứ lần chủ cho niệm hoàng, niệm họ cái mấy ông sư huynh đã hỏi thầy như quá, nghe tôi hỏi gì không, giật mình, mày đâu có nghe gì đâu, biết trả lời, lại huynh hỏi tôi gì, trời đất ơi, nghe tôi hỏi bây giờ sao đến thinh vậy, rồi mình chạy về lo niệm Phật, nó tập trung dữ dằn lắm đó. Chỉ lo niệm Phật là tay lần chuỗi mà nhất tâm niệm Phật, cho nên ai hỏi mình không để ý gì cả. Chừng thấy mình là vô tình quá ta hỏi giật mình, giật mình là mình không có biết gì đâu mà trả lời. Thấy à, đó tu dữ lắm đó. Trong phòng của sư đó nha, sư đó sẽ làm trưởng chúng ở trong chùa, là quản lý là coi chừng là 180 vị tăng. Trưởng chúng một cái nhà gia vậy đó nha, chư hảo trưởng chúng một nhà, sư trưởng chúng một nhà. Thì bây giờ trong cái phòng riêng của sư đó, họ đã treo màn không à, chứ đâu có phủ phòng riêng đâu, mình nhỏ mà. Họ đã còn xây di. Rồi cái là vết tường của sư nha, trên đầu qua tường chỉ treo Đức A Di Đà. Bên hông mà chưa viết chữ Nam Mô A Di Đà Phật to một gan này nè, giống như cái chữ niệm Phật đường đó, to bự vậy đó. Thế rồi dưới chân giường đó là cái màn treo đó, thì cũng viết cái chữ thật to, cái treo lên Nam Mô Đà Phật, ngó cái màn bên này cũng Nam Mô Đà Phật, trên đầu thì ông Phật A Di Đà giấy ha, xung quanh ba bên đều Nam Mô Đà Phật hết, ngó bên này Nam Mô Đà Phật, ngó bên này Nam Mô Đà Phật, nhìn xuống chân ngó lên Nam Mô Đà Phật, ngước lên Nam Mô Đà Phật, là giữ cái tâm mình lúc nào cũng nhớ Phật hết trơn, đó tu vậy đó. Vậy thấy chưa? Đó như thế. Thì vậy thì mình trang trí như vậy để là lúc nào cũng nhìn thấy Phật và nhớ Phật. Bây giờ Phật tử không đi đến lễ Phật ở trước bàn thờ nhà nữa, thì bây giờ làm sao? Có một tượng Phật ở gần bên giường của mình, Thấy không? Đặng mình nhìn thấy Phật, thế lúc nào cũng nhớ Phật hết. Đó, vậy thì để giữ cái tâm của chúng ta, giữ nhìn tướng Phật để nhớ, để cho những cái vọng niệm, tạp niệm đời không xen vào. Như vậy thì đòi hỏi chúng ta không cần đến cái hoàn cảnh, chỗ nào, ở đâu mình niệm Phật cũng được hết. Xem già mình để tượng Phật để mình để trang trí và lại Phật tiều được cả. Thấy chưa? Có nhiều người nhà nghèo quá, không dám để tượng Phật sợ có tội. Nghèo mà để tượng Phật á, mà như vậy có phước còn lớn hơn nhà giàu trang trí phòng ngon đấy nha. Tại vì mình quá thương kính Phật, thấy cái chỗ này là cái chỗ quý nhất của mình đó. Thấy không? Mình để lên đây, Phật thấy chưa? Phật thương không? Thương dữ lắm đó, tại vì lúc nào cũng thấy Phật cũng lại Phật đó. Còn nhà giàu có một cái phòng riêng ở trên lầu 7, lầu 8 ở trên á, ha, rồi khóa kín mít à, ha, nửa tháng mở ra lại ổng lần, trời ổng bị nhốt chẳng được muốn chết. Mình ở tổ hở cái máy lạnh ngon muốn chết, ổng thì chẳng được thấy bà luôn. Tụi thấy ông là nhốt Phật ở trong phòng, tội nghiệp ông quá trời đi. À, thấy chưa? Thì ông Phật mà thờ thì ổng vui không? Mình tôn kính thầy ổng trên cao nhất ở trong nhà, nhưng mà khóa nhốt ổng lại, ha, chiều hé hé cửa cho thăm ổng chút, rồi đóng cửa nó kín mít. Thấy không? Đó, tội nghiệp ổng quá. Chưa, đã như vậy. Cho nên Phật tử chúng ta tùy duyên tùy hoàn cảnh, lúc nào chúng ta cũng có thể niệm Phật và nhìn vào Phật được hết. Đó, tùy duyên chúng ta, miễn chúng ta có lòng thành kính là được rồi. Ha, đừng có treo ổng chơi nha, đừng treo kiểu treo lịch tôi không chịu à. Tôi thấy nhiều người mua lịch Phật về treo lủng lẳng nhà tôi thấy không ưa nổi, chịu không được. Mà chùa cũng như nó chùa mà treo Phật tùm lum coi không được. Tại vì Phật mình phải tôn trí một nơi mình tôn kính để lễ lại, chứ Phật là cái hình ảnh để treo coi chơi. Tôi thấy nhân hình mấy cô gái nghệ sĩ, mấy người nghệ sĩ người ta thích dòm lắm, thích xem lắm, thấy không? Chăm chú vô đó. Nhưng mà từ mấy ông Phật Bồ Tát người ta ngó lơ nắm thèm dòm, phải không thế? Không thèm dòm, nhưng mà chỉ có một chỗ duy nhất người ta nhìn mà ta kính là vậy, là cái chỗ thờ. Cái chỗ thờ người ta ngó lên người ta mới nhìn thành kính, người ta chào thay xác. Còn mấy ông Phật ở bên dắt có ai chào không? Ai mà chào? Mình không có ai ngó, mình dán để coi chơi, trang trí nhà cửa Phật này chỗ này, Phật này chỗ cái tùm lum dọn nào Phật ở trên, là có sao chào không? Không. Vậy thì Phật biến thành tranh ảnh cũng như tranh nghệ sĩ, hen, tội lỗi không? Tội lỗi. Cho nên ai mà làm lịch Phật mà đi sản xuất á, mà bán nhà dịp Tết á nha, có thấy tội lỗi không? Có phước không? Có phước. Phật bây giờ được treo ngoài sạp bán báo, hen, nó quay dù gió thổi lắc lư, tội nghiệp ông quá trời, thấy không? 5, 6, 7 ông Phật Bồ Tát bán mấy chục ngàn bạc, quá trời rẻ. Quá rẻ. À, mà trong khi đó những cái tượng hình ảnh nghệ sĩ mắc vô cùng, phải không? Nhưng mà tượng Phật quá rẻ. À, như vậy cả đời tu của Đức Phật của chúng ta đến thành Phật, à, công Đức Phật cái cỡ nào bán có mấy ngàn bạc không, phải không? À, thành ra Phật không có bán, mà Phật mình phải cho người ta thính, phải không? Nhưng mà phải để chỗ trang nghiêm, mình là Phật vậy, phải chỗ trang nghiêm, đừng để treo lụng đại không đang nghe. Đó, như vậy không đòi hỏi hoàn cảnh. Thứ sáu, không cần tu khổ hạnh. Không cần tu khổ hạnh. Người tu Phật tử chúng ta ở trong cái hội niệm Phật của mình đấy, nhất là người tu niệm Phật nói chung là không cần khổ hạnh, tức là không cần đòi hỏi phải đem hết cái sức lực của mình để mà đài đỏ thân xác mà niệm Phật, nhịn đói niệm Phật, nhịn ngủ niệm Phật, ha, cái gì cũng nhịn để ép cái thân xác mà cho mau chết, lên Phật mới chờ chết. Như vậy là đúng không? Đài đỏ thân xác mà niệm Phật, giống như các vị tu khổ hạnh hồi xưa đó, à, không mặc quần áo nè, để thân chống trải xương gió cuộc đời, mũi mồng cắn đốt, để cho tiêu trừ nghiệp tội này để mau chứng đạo. Đúng là sai? Sai. Phải không? Tu gì kỳ cục vậy? Phải không? Rồi, thứ hai, đánh dập thân mình cho bầm dập nát như tương, tại cái thân này thân tội lỗi, quýnh dập thân này là nó độc chết tội lỗi. Phải không? Cái thân này bầm dập là tội lỗi, theo đó nó tiêu, dầu khi nào mà tắt hơi chết dầu là tắt A-la-hán. Đúng không? Không đúng. Vì cái thân này là cái thân đầy tội lỗi nè, để nó lâu là khổ càng nhiều, đem đốt sẽ cháy thành tro luôn, được không? Trời ơi, sao được? À, đốt lên đó nó không thành tro, mà trước nhất là mình la bài hải, trời ơi nó quá trời, chết tôi, có nhập định được đâu mà để cho nó đốt, phải không thế? Năm qua nhưng mà ráng mình đốt cho nó chết, không chỉ là phiền não và đau khổ. Do mình đài thân này bằng cách sống là bần tiện, như là ăn phẩm nè, ăn tro nè, ăn là gì? Ăn là cỏ nè, làm cái thân giống như con vật này con vật kia, khổ hạnh như vậy để mong cầu giải thoát, vậy được không? Không bao giờ giải thoát được. Cho nên đời Đức Phật chúng ta tranh tiền có một hai người tu sĩ ngoại đạo khổ hạnh á, đến hỏi Đức Phật cái này nè, nó thưa ngài Cồ Đàm, chúng tôi sống hẳn con bò hẳn con chó, suốt đời chúng tôi làm sống y như loài hạnh, loài chó, loài bò như vậy đó, tôi khổ tôi như vậy đó, tương lai tôi sẽ đạt được quả gì? Không tưởng rằng là hai ông đó tưởng là mình coi anh như vậy là không ai làm nổi, thế thì quả mình sẽ lớn thôi. Ai ngờ Đức Phật trả lại một câu rất là nhẹ nhàng: này hãy nghe ta nói, thấy không? Những ai suốt đời với cái hạnh là loài chó loài bò, với cái tư tưởng là loài chó loài bò, sau khi chết sẽ cộng trú vào loài chó loài bò. Vậy là được cái gì không? Có thể không, tại vì là cái thân mình giống con chó con bò, ăn uống ngủ nghỉ giống như chó bò, hổm, phải không? Đó, vậy thì cái tư tưởng là tư tưởng bò, thân mình là thân bò, sống theo hạnh bò hạnh chó. Vậy thì mình lập trình cái nghiệp của mình là nghiệp gì? Là nghiệp bò nghiệp chó. Nghiệp bò nghiệp chó, tư tưởng bò tư tưởng chó, thì sao khi chết thành chó thành bò thành người ta sao được? Từ con người mà tu sai lên chứ sao thành con chó con bò chứ không trở lại con người được nữa. Hồi đấy thấy chưa? À, đó là một tư tưởng sai, hành động sai, đưa đến cái nghiệp sai, nên quả báo là nó không giải thoát mà bị suy đọa là như vậy đó. Thấy chưa? Đó, như thế. Cho nên bây giờ mình là suy tưởng đến Phật, mình niệm đến Phật, mình nhớ đến Phật để muốn thành Phật, thì tương lai mình thành gì? Thành Phật thành gì? Rõ ràng là như thế thôi. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta rất là thoải mái, không cần khổ hạnh. Ngồi tu cũng được, ngồi kiết già nhắm mắt cũng được, ngồi một giờ ngay giờ công cũng được. Thấy không? Đứng niệm Phật cũng được, đi niệm Phật cũng được, chạy niệm Phật cũng được, nằm niệm Phật cũng được. Thậm chí người ta gác tay lên trán, người ta tính tiền tính bạc sầu khổ, mình gác tay lên trán mình nhớ Phật cũng được. Thấy không? Mình gác tay mình nhớ Phật nè. Thấy không? Mình sầu mình nhớ Phật. Phật ơi con nhớ Phật quá, Phật ơi Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, được không? Được, cũng được thôi. Nằm sắp niệm Phật được không? Được luôn. Ở đời nằm sắp là mẹ quýnh nát đít đó, chù tao hả? Mà chù tao mạc đẹp hả? Quýnh mình liền. Nhưng mà nằm sắp niệm Phật, Phật có quýnh không? Tại vì mình nhớ niệm Phật được rồi, bất cứ cái dáng nào cũng được cả. Thậm chí đến mức độ chúng ta đi vào toilet, đi cầu xí, mình niệm Phật được không? Được. Mình niệm thầm trong bụng, đừng niệm ra tiếng. Rồi mình đang tắm rửa niệm Phật được không? Được. Niệm thầm thôi. Đó, như vậy, ở chỗ thanh thoát, niệm Phật ra chỗ thanh thoát. Chỗ tôn kính, niệm Phật ra chỗ tôn kính. Chỗ khó khăn, niệm Phật ra chỗ khó khăn. Ở chùa, niệm Phật lớn tiếng âm thanh dịu dàng. Về nhà bận rộn đủ thứ, niệm Phật lớn, sợ con cái nó nghe nó không chịu. Bây giờ niệm thầm được không? Được, Phật đâu biểu mình la lớn chỗ này đâu. Chỗ này niệm nhỏ nha con, niệm lớn nó ghét con lắm à. Không niệm thầm thôi. Đó. Cái nhà cái bên cảm ơn mình tu, mà cứ gõ mỏ lớn hoài, tu cho nó nghe. Mà nó không nghe, nó còn ghét thêm nữa. Thấy chưa? Đang tu cái chữ mình bánh á, mình gõ mỏ nó mô bạc lên đây. Đó, tôi ngủ rồi Phật bạn ha, tu dưỡng ha, tu đi. Đó, nói vậy đó mình tu được không? Ha, hay là nó nói chuyện nào mình đánh mỏ dữ chuyện đấy, nó tức mình cũng được lấy đá liền chọi mình sao? Thấy không? Đó, như vậy cho nên tùy chỗ, tùy duyên, tùy hoàn cảnh, niệm nhỏ, niệm lớn, miễn làm sao có tâm mình an được rồi. Thấy không? Chứ đừng mà tu mà để quậy người ta không được nha. Tớ tu là tu quậy đó, tu để chọc người ta là tu quậy. Đó, như vậy thì thôi, trở lại vấn đề của chúng ta. Đây là những cái lời vàng của Pháp và Pháp Nguyên Thượng Nhân được ghi lại. Hôm nay có duyên tôi gặp được cũng rất là hay, thành một buổi bài giảng là lời vàng không quên nhắc nhở Phật tử chúng ta trong bài học hôm nay. Thân người khó được, bổn nguyện khó gặp, đạo tâm khó phát, luân hồi khó lìa, tịnh độ khó sanh, vui mừng không tả xiết. Tại vui mừng không tả xiết lý do tại sao Phật tử? Được thân người rồi mừng, gặp bổn nguyện A Di Đà nguyện theo mừng, đạo tâm khó phát mình phát nguyện được rồi mừng, luân hồi khó lìa bảo đảm chắc chắn lìa mừng, tịnh độ khó sanh bảo đảm được qua mừng, vui quá vui mừng không tả xiết. Phải không? Đó. Rồi bây giờ người tu niệm Phật chúng ta rất thoải mái hơn những cái người tu pháp môn khác, là không ràng buộc, không luật lệ, không giới hạn, không đòi hỏi căn cơ, không đòi hỏi hoàn cảnh và không cần tu khổ hạnh. Rồi nhiêu đó cũng là đủ để chúng ta thành tựu giảng sanh rồi. Thì mình có thấy thoải mái không? Rất thoải mái. Người tu niệm Phật rất thoải mái trong tất cả một cái thời buổi hoàn cảnh và cái niệm tu của chúng ta. Cho nên bảo đảm chắc chắn là chúng ta đều giảng sanh hết. Đó, như vậy thôi, bài giảng này dừng được chưa? Dừng nghỉ thôi. Chỉ là lời vàng không quên, phải không? Lời vàng không quên. Thôi được rồi, tự còn thắc mắc gì không? Thôi nghỉ đi ha, quá giờ rồi.
thôi chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức nghỉ nè một phần. Thôi từ từ đứng dậy nghe mấy bà già. Từ chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật
trời
từ từ nha. Thank you.